Chương 383, hô thị giá cả dâng lên. Chương 383, hô thị giá cả dâng lên. Tháng chạp thảo nguyên đã lộ ra hàn ý, gió từ phía bắc thổi tới, mang theo sương khí. Xuất từ thác đát bộ bạt lệ đứng tại trên sườn đất, nhìn qua xa xà trưởng thành quan hải. Quan hải bên dưới mảnh kia đất bằng, năm ngoái vẫn chỉ là vài lều vải, bây giờ đã dựng lên cố định nhà gỗ cùng rào chắn. Đại minh cờ xí tại trong gió thu bay phất phới, trên lá cờ cái kia thị chữ, bạt lệ đã nhận ra. Bạt lệ, năm nay còn đi sao? Đồng bạn dắt tới ngựa, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Đi. Bạt lệ chở mình lên ngựa, không đi, mùa đông làm sao sống? Năm ngoái lúc này, thác đát bộ cơ hồ cùng đường mặt lộ. Thảo nguyên hạ hạ, dê bò không mập, mắt thấy muốn nhịn không quá mùa đông. Ngay tại khi đó, Đại Minh tới cái họ Lạc hộ quốc công, nói muốn mở hố thị. Trên thảo nguyên bộ lạc không ai tin, người hắn từ trước đến nay để phòng bọn hắn, làm sao lại chủ động làm ăn? Nhưng Bạt lệ đi. Năm ngoái hắn mang theo chính mình sau cùng 100 tấm da dê, 20 tấm da sói, còn có từ tổ phụ cái kia bối truyền xuống một khối ngọc. Hắn nhớ rõ, ngày đó hô thị vừa mở, chỉ có mấy chục lều vải, 10 cái người Hán quan viên. Cái kia hộ quốc công Lạc Phàm liền đứng tại phía trước nhất, mặc thường phục, như cái phổ thông thương nhân. Giao dịch thuận lợi ngoài ý liệu. Da dê đổi lương thực, da sói đổi mối sắt, khối ngọc kia đổi một xe trà bánh. Bạt lệ mang về bộ lạc lúc, tộc trưởng bưng lấy trà bánh tay đều đằng run, trên thảo nguyên thiếu nhất chính là trà, không có trà, ăn thịt tiêu hóa không được, người sẽ sinh bệnh. Dựa vào đám kia vật tư, chính mình chịu đựng qua mùa đông. Càng khó hơn chính là, có mối sắt, bộ lạc có thể chế tạo tốt hơn vũ khí, càng là tại cùng Ngõa Lạt bộ trong xung đột chiếm thượng phong. Năm nay đầu xuân, nghe nói Ngõa Lạt bộ cũng phái người đi hô thị, nhưng Đại Minh chỉ lấy ngựa của bọn hắn, không đổi đồ sát, đây là Lạc Phàm đại nhân quyết định quy củ. Bạt lệ dục ngựa hướng quan hải đi đến. Đi theo phía sau 20 chiếc xe bò, chở năm nay muốn giao dịch hàng hóa, 300 tấm da dê, 100 tấm da trâu, 50 tấm da cáo, còn có tốt nhất 30 con chiến mã, những này trừ nhà mình vật tư, còn có một số thân bằng hảo hữu xin nhờ chính mình cùng nhau vận chuyển tới. Quan hải dưới hô thị đã náo nhiệt lên. Nhà gỗ tăng lên mười mấy gian, có chuyên môn kho hàng, khách sạn, thậm chí còn có cái quán rượu nhỏ. Người Hán cùng người Thảo Nguyên xen lẫn trong cùng một chỗ, có kẻ mặc cả thanh âm liên tiếp. Bạt lệ chú ý tới, người Hán tiểu thương so với trước nhiều năm không ít, hàng hóa cũng càng phong phú, trừ lương thực bối sát, còn có vải vóc, dược liệu, pha lê, than tổ hồng, thậm chí có món nhỏ đồ sắt nông cụ. Bạt lệ, người đã đến một cái người Hán quan viên chào đón, là năm ngoái người quen biết cũ, họ Vương, trông coi hô thị khoản. Vương đại nhân. Bạt lệ xuống ngựa, năm nay sinh ý vừa vặn rất tốt. Năm phúc, còn tốt còn tốt. Vương quan viên cười, dẫn hắn hướng kho hàng đi, hàng hóa trước nhập kho, nghiệm qua sau định giá. Kiểm hàng quá trình cùng năm ngoái một dạng cẩn thận. Da dê phân các loại, da trâu thước đo tấc, da cáo nhìn màu lông. Bạt lệ kiên nhẫn chờ lấy, trong lòng tính toán có thể đổi bao nhiêu thứ. Nghiệm xong hàng, Vương quan viên xuất ra sổ sách, trên da cừu các loại 100 tấm, trung đẳng 150 dương, hạ đẳng 50 tấm. Da trâu thượng đẳng 60 tấm, trung đẳng 40 tấm. Da cáo đều là thượng đẳng. Giá tiền đâu? Bạt lệ hỏi. Vương quan viên đốn bỗng nhiên, năm nay giá hàng hơi có lưu động. Thượng đẳng da dê, năm ngoái đổi 3 đấu gạo, năm nay 2 đấu nữa. Bạt lệ hơi nhướng mày, vì sao? Triều đình tân quy. Vương quan viên lật ra sổ sách, năm nay giang nam lũ lụt, lương thực giảm sản lượng. Phương Bắc khoai lang mặc dù phòng, nhưng vận chuyển đến tận đây, chi phí cũng tăng. Cho nên tất cả hàng giá cả, tổng thể tăng 2 thành tả hữu. Bạt lệ trầm mặc. Sau lương tùy tùng đồng bạn nhịn không được nói, năm ngoái không phải đã nói, hô thị công bằng giao dịch sao? Là công bằng giao dịch. Vương quan viên thần sắc bình tĩnh, đại minh thương nhân tới đây, nhập hàng giá cũng tăng. Hô thị muốn lâu dài, dù sao cũng phải để thương nhân có lợi nhuận, nếu không ai đến. Bạt lệ khoát khoát tay, ngừng đồng bạn, nói tiếp. Một phen tính toán xuống, tất cả hàng gia cộng lại, có thể đổi lương thực so với trước tuổi nhỏ hai thành. Về phần cái kia 30 con chiến mã, giá tiền đổ không thay đổi, một tất đổi 10 thạch lương, hoặc đợi đáng giá mối sát. Chiến mã giá tiền vì sao không thay đổi? Bạt lệ hỏi. Vương quan viên cười cười, chiến mã là quân nhu, triều đình có phụ cấp. Bạt lệ minh bạch. Đại minh cần chiến mã, cho nên không tăng giá. Về phần hàng gia những này dân dụng vật tư, liền muốn tùy hành liệt thị. Cái này rất công bằng, thậm chí có thể nói rất công đạo, nếu như là Ngõa Lạt bộ ra bán ngựa, chỉ sợ ngay cả hô thị đều vào không được. Đổi đi. Bạt lệ nói, lương thực muốn 6 thành, muối 3 thành, sắt 1 thành. Đồ sắt có quy định, không từng chiếm được chán. Vương quan viên nhắc nhở. Biết, theo quy củ đến. Giao dịch tiếp tục đến xế chiều. Lương thực chứa lên xe, muối bao chất lên, thỏi sắt dùng vải dầu gói kỹ lưỡng. Bạt lệ cố ý muốn mấy mụn nồi sắt, năm ngoái đổi về đi nồi sắt, thịt nấu nhanh, tiết kiệm củi lửa, trong bộ lạc nữ nhân đều ưa thích. Chứa lên xe lúc, Bạt lệ kháng kiến Ngõa Lạt bộ thương đội cũng tới. Dẫn đầu là người trẻ tuổi, vênh váo tự đắc, nhưng rất nhanh liền điệu xỉu, ngựa của bọn hắn chỉ bị thu 10 tớt, dư thừa bị cự thu. Hàng ra giá cả thấp hơn, mà lại không cho đổi đồ sắt, chỉ có thể đổi lương thực cùng trà. Dựa vào cái gì bọn hắn có thể đổi đồ sắt, chúng ta không có khả năng. Ngõa Lạt nhân không phục. Vương quan viên bảng nghiêm mặt, thác đắt bộ năm ngoái liền cùng Đại Minh hô thị, thủ quy củ, coi trọng chữ tín. Các ngươi Ngõa Lạt bộ, năm ngoái còn tại biên cảnh đánh cướp, năm nay có thể để các ngươi tiến hô thị, đã là triều đình khai ân. Ngõa Lạt nhân còn muốn tranh luận, bị đồng bạn lôi đi. Bạt lệ nhìn ở trong mắt, trong lòng sáng như gương. Đây không phải đơn giản mua bán, đây là Đại Minh biên cương phương lược, nghe lời có thịt ăn, không nghe lời ngay cả canh đều uống không được. Hàng hóa gần xong, Vương quan viên lại lấy ra một cái dương nhỏ, đây là Lạc đại nhân nắm ta chuyển giao. Bạt lệ mở ra, bên trong là 10 bao hạt giống, còn có một quyển sách nhỏ. Trên sách vẽ lấy hình là mấy loại cây trồng phương pháp trồng trọt. Lạc đại nhân nói, thảo nguyên cũng có thể trồng chút chịu rét cây trồng. Đây là thử trồng hạt giống, như thành, sang năm có thể nhiều loại chút, thiếu thụ lao thiên gia khí. Vương quan viên giải thích. Bạt Lệ cầm lấy một bao hạt giống, hạt tròn nhỏ bé, không biết. Trên sách viết cây yến mạch chịu rét nhìn hạ, có thể tại thảo nguyên sinh trưởng. Thay ta tạ ơn Lạc đại nhân. Bạt Lệ trịnh trọng thu hồi cái dương. Mặt trời lặn thời gian, thương đội khởi hành trở về thảo nguyên. Xe bò chứa đầy, Sa Luân ở trên đồng cỏ ép ra thật sâu chấn. Bạt Lệ quay đầu mắt nhìn Hỗ Thị, nơi đó lửa đèn mới lên, người Hán cùng người thảo nguyên còn tại giao dịch, tiếng viên náo theo gió bay tới. Chúng ta sang năm lại đến chứ? Đồng bạn hỏi. Đến. Bạt Lệ nói, chẳng những muốn tới, còn muốn mang càng nhiều hàng hóa. Các ngươi nhìn thấy, thủ quy củ mới có thể dài lâu. Bóng đêm dần dần dày, trên thảo nguyên tinh không buông xuống. Bạt Lệ tính toán, nhóm vật tư này đầy đủ bộ lạc qua mùa đông, thậm chí còn có thể có chút có dư. Nồi sắt cùng nông cụ có thể làm cho sinh hoạt tốt hơn chút, hạt giống nếu là có thể thành, về sau có lẽ có thể thiếu ỉ lại Hỗ Thị, nhưng này cũng là chuyện sau này. Hắn nhớ tới năm ngoái mùa đông, trong bộ lạc người người có cơm no, lão nhân hải tử đều không có đông lạnh lấy. Mà ngoã lạt bộ mùa đông kia chết không ít người, đầu xuân lúc thực lực giảm lớn. Cái này một tăng một giảm ở giữa, thảo nguyên cách cục đang thay đổi. Mà thay đổi đây hết thảy, không phải đao binh, là Hỗ Thị trong kia chút nhìn như phổ thông lương thực, muối ăn, nồi sắt. Xe bò kẹt kẹt rung động, trở qua mùa đông hy vọng, cũng trở đại minh biên cương phương lược, chậm rãi chui vào thảo nguyên bóng đêm. Bạt Lệ không biết là giờ khắc này ở kinh thành, Lạc Phàm chính nhìn xem Hỗ Thị khoản tính toán giá hàng điều chỉnh đối với thảo nguyên các bộ ảnh hưởng. Hai thành tốc độ tăng cũng không để thắt đắt bộ gánh vác quá nặng, lại để cho bọn hắn cảm nhận được ý lại. Phân tốc ở giữa là trải qua nhiều năm tính toán, cũng là bố cục lâu dài. Gió thu thổi qua thảo nguyên, thổi qua quân hải, thổi vào Hỗ Thị lửa đèn bên trong. Tại mảnh này đã từng chỉ có đao binh đụng vào nhau trên thổ địa, bây giờ có cò kè mặc cả thanh âm, có hàng hóa vãng lai vết bánh xe, có mặc dù không hoàn mỹ lại thật sự hòa bình. Chương 384 Áo lông cửu trào lưu, chương 384, áo lông cửu trào lưu, tháng chạm trời đông giá rét, trời chiều ngã về tây. Hoàng hôn giống một khối ngâm mực vải bố giáp, chậm rãi bao lại giang nam thanh sơn. A Quý dẫm lên thạch bản lộ hướng trong thôn đuổi, dây vải dính than đá nhà máy đen xám, mỗi một bước đều tại lộ diện ấn xuống dấu vết mờ mờ. Nhưng hắn bước chân nhẹ nhàng, trong ngực cất bao bố nhỏ bị hộ đến cực kỳ chặt chẽ, phản phất bên trong bọc lấy không phải kiện áo lông cửu, mà là hiếm thấy bà bối. Bố bao là màu tràm vải thô khe hở, cạnh góc còn thêu lên đóa đơn giản hoa mai, là nàng dâu Tú Liên tự mình làm. A Quý túi đầu sờ lên ba mặt, đầu ngón tay có thể cảm nhận được áo lông cựu tinh tế tỉ mỉ đường vân, trong lòng cố này ngỏ sức lực lại dâng lên. Hắn tại than tổ ong nhà máy làm công nhân, mỗi ngày đi theo búa hơi liên hệ, tiếng ầm ầm chấn động đến lỗ tai vang ngọng ngọng, toàn thân dính đầy đen than đá mảnh, có thể vừa nghĩ tới Tú Liên ở nhà trông coi nhà bếp chờ hắn, lại mệt mỏi cũng cảm thấy giá trị. Năm ngoái trước đó, A Quý ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ chính mình có thể mua được áo lông cựu. Khi đó giang nam mùa đông ướt lạnh thấu xương, người trong thôn giống những năm qua một dạng, bọc lấy đánh mấy tầng miếng vá vải thô áo đông, ống tay áo mài đến tỏa sáng. Cây bông đều làm cho cứng, chắn gió không chống lạnh. Tú Liên tay môi đến mùa đông, tẩy mét giặt quần áo liền cong đến đỏ bừng, đốt ngón tay sưng rất cao, may và y phục lúc tổng nhịn không được hút hơi lạnh. A Quý nhìn ở trong mắt, đau ở trong lòng, lại chỉ có thể nhiều thêm một khối than tổ ong, đem lò đốt cháy rừng rực một chút. Chuyển cơ là từ Lạc Phàm đại nhân Hồng Vũ phảng chức cơ diện thế bắt đầu. Đầu xuân lúc trong thôn người bán hàng rong mang đến tin tức, nói kinh thành ra có thể ngày dệt trăm thất vài máy móc, triều đình còn đem chức tạo quyền phân cho các nơi thương hộ, lại thêm Hỗ Thị dê bỏ thành đàn. Lông cừu thông qua hơi nước xe lửa liên tục không ngừng vận vào bên trong, bố giá lại ngạnh sinh sinh hàng năm thành. Mới đầu người trong thôn đều không tin, thẳng đến trên trấn tiệm vải treo lên thành đống mảnh vải đông, giá cả so những năm qua tiện nghi còn hơn một nửa, mọi người mới giật mình thời gian thật thay đổi. Về sau áo lông cừu vừa lên thị, càng là nhấc lên dậy sóng. A Quý nhớ kỹ lần thứ nhất tại trên trấn nhìn thấy áo lông cừu lúc, tiệm vải cửa ra vào chen lấn chật như nêm cối, trưởng quỹ điểm lấy chân gào to, nói y phục này là lông cừu tơ lụa, nhẹ mềm ấm áp, so áo đông dễ chịu gấp 10 lần. Lúc đó hắn sờ lên hàng mẫu, tay kia cảm giác đồ châu đáo giống như đám mây, có thể nghe chút muốn 1.200 văn, hay là nuốt một ngụm nước bọt lui đi ra. Hơn nửa năm này, than đá nhà máy tiền công tăng chút, bố giá lại vừa giảm lại hàng, áo lông cửu cũng đi theo điều đến 800 văn. A Quý tỉnh ăn kiệm dùng toàn 3 tháng, hôm nay tan tầm cố ý đường vòng đi trong thành vải bóc cửa hàng. Trường quỹ chính là cái tinh minh trung nhân, gặp hắn mặc than đá nhà máy đồ lao động, lại thẳng đến áo lông cửu quầy hàng, lập tức nhiệt tình chào hỏi, tiểu ca ánh mắt tốt. Đây chính là Hồng Vũ phảng chức cơ dệt mảnh lông cửu, Hỗ Thị bên kia dê, chất lông đỉnh tốt. Hơi nước xe lửa 3 ngày liền chuyển đến, tươi mới rất. A Quý không nhiều lời nói, chỉ vào món kia màu xanh đen áo lông cừu, đến 800 văn đưa tới. Trưởng quỹ nhanh nhẹn gói kỹ, còn ngoài định mức lấp dương giấy dầu, dặn dò, y phục này quý giá, đường dính nước, ô bế dùng lông mềm soát nhẹ nhàng soát là được. Bây giờ cái này ngày tốt lành, đều là Hồng Vũ phảng chức cơ cho, chúng ta dân chúng cũng có thể ăn mặc lên trước kia quan lại quyền quý mới có thể hưởng dụng đồ vật lạc. A Quý cười gật đầu, cất bố bao hướng nhà đuổi. Hơi nước xe lửa tiếng còi hơi ở phía xa mơ hồ truyền đến, ô ô tiếng vang xuyên tấu hoàng hôn, đó là vận lông cừu xe lửa chính hướng nội địa đi. Hắn nhớ tới lần thứ nhất gặp hơi nước xe lửa lúc tình cảnh, cái kia cự thú sắt thép phun sương trắng, ầm ầm chạy qua đường dây, người trong thôn đều chạy đến nhìn hiếm lạ, nói xe lửa này một ngày có thể chạy vài trăm dặm, so xe ngựa gần 10 lần không chỉ. Chính là xe lửa này, đem Hỗ Thị lông cừu, cây bông liên tục không ngừng đem tiến vào, mới khiến cho bố giá hàng, để tầm thường bách tính cũng có thể mặc vào ấm áp áo lông cừu. Nhanh đến cửa thôn lúc, A Quý xa xa liền thấy nhà mình ống khói bốc lên lượn lờ khói bếp, màu da cam ánh đèn từ trong cửa sổ lộ ra đến, trong đêm tối đặc biệt ấm áp. Tú Liên đại khái là nghe được tiếng bước chân của hắn, đẩy cửa ra nhô đầu ra, mang trên mặt nụ cười ôn nhu, trở về. Hôm nay làm sao muộn như vậy? Mang cho ngươi đồ tốt. A Quý bước nhanh đi vào nhà, trở tay kéo cửa lên, đem trong ngực bố bao đưa tới, con mắt lóe sáng giống như ngôi sao. Tú Liên lau khô trên tay nước, tiếp nhận bố bao, nghi ngờ nhìn hắn một cái, vật gì tốt, còn như thế thần bí. Nàng từ từ mở ra bố bao, khi món kia màu xanh đen áo lông cừu lộ ra lúc, con mắt trong nháy mắt mở to, ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn vải áo, kinh ngạc nói, đây là áo lông cừu, còn không phải sao? A Quý đắc ý hết eo, hôm nay tan tầm đường vòng đi trong thành tiệm vải mua, 800 văn. Ngươi sờ sờ, nhiều mềm mại, mùa đông mặc cái này, bảo đảm không đông lạnh tay đông lạnh chân. Tú Liên tay dừng một chút, ngẩng đầu nhìn về phía A Quý, hốc mắt hơi đỏ lên, 800 văn. Ngươi toàn bao lâu? Trong xưởng tiền công vừa trướng, ngươi làm sao lại mua đồ vật đắt như vậy? Nàng biết A Quý bình nhật bên trong có bao nhiêu tiết kiệm, rượu thuốc lá từ trước tới giờ không đụng, liên song giày mới đều không nỡ mua. Không quý không quý. A Quý vội vàng nói, ngươi quên. Từ khi có Hồng Vũ phảng trước cơ, bố giá hàng năm thành, cái này áo lông cừu cũng tiện nghi nhiều. Trước kia 1,200, hiện tại mới 800, ta mua được. Hắn kéo qua Tú Liên tay, đem áo lông cừu hướng trên người nàng qua tay, ngươi nhìn, cái này kích thước vừa vặn, ngươi mặc khẳng định đẹp mắt. Mùa đông ngươi ở nhà may vá, nấu cơm, mặc cái này ấm áp, tay liền sẽ không đông lạnh. Tú Liên túi đầu nhìn xem trên người áo lông cừu, vài áo mềm mại thân ra, mang theo nhàn nhạt lông cừu hương khí, ấm áp phảng phất thuận làn da lan tràn đến đáy lòng. Nàng nhớ tới những năm qua mùa đông, A Quý tổng đem chỉ có một kiện giày áo đông tặng cho nàng, chính mình mặc đơn bạc y phục đi lên công, khi trở về bờ môi đều cóng đến phát tím. Bây giờ, bọn hắn cũng có thể mặc vào tốt như vậy áo lông cừu. Nhanh thử một chút có vừa người không? A Quý thúc giục nói, trong mắt tràn đầy chờ mong. Tú Liên theo lời mặc vào áo lông cừu, lớn nhỏ phù hợp, cổ áo cùng ống tay áo đều làm được rất tinh xảo, màu xanh đen nổi bật lên nàng màu da trắng non không ít. Nàng dạo qua một vòng, cúi đầu nhìn xem quần áo trên người, khoe miệng nhịn không được dương lên, nụ cười trên mặt giống trong ngày xuân hoa đào, tươi đẹp động lòng người. Thật là dễ nhìn, cũng thật ấm áp. Tú Liên nhẹ nói, đưa tay sờ lên cổ áo, trong lòng vừa ấm lại ngọt. Lúc này, trên lò nồi ừng ực văng lên, hương khí tràn ngập ra. Tú Liên liền vội vàng xoay người đi mở bùng đóng, một cỗ nhiệt khí đập vào mặt, trong nồi là hầm đến mềm nát củ cải canh sườn, nước canh trắng sữa, tung bay hành thái. Hôm nay giết con gà, nấu canh, còn đổi việc ngươi thích ăn rau xanh. Tú Liên múc một chén canh đưa cho A Quý, uống nhanh điểm ủ ấm thân thể. A Quý tiếp nhận chén canh, uống một ngụm, tươi đẹp nước canh thuận tiết hầu tuột xuống, ấm dạ dày cũng ấm tâm. Hắn nhìn xem Tú Liên mặc áo lông cừu tại bếp lò bên cạnh bận rộn thân ảnh, ánh đèn chiếu vào trên mặt nàng, nhu hòa lại ấm áp. Ngoài phòng hàn phong gào thét, trong phòng lại ấm áp hòa thuận vui vẻ, than tổ ong lô đều có thể nhìn thấy minh hỏa chập chờn, đồ ăn phiêu hương, còn có mặc mới áo lông cừu nàng dâu, đây chính là hắn muốn ngày tốt lành. Đúng rồi, hôm nay Vương Thẩm còn hỏi ta, chỗ nào có thể mua được áo lông cừu đâu? Tú Liên một bên thịnh phạn một bên nói nàng con dâu sắp sinh, mùa đông lạnh, muốn cho hải tử mua kiện nhỏ áo lông cừu, lại không biết giá cả thế nào. Để nàng đi trong thành tiệm vải mua, hiện tại có tiểu hài mặc số đo, giá cả cũng không quý, 300 văn liền có thể mua một kiện. A Quý nói ra, bây giờ thời gian này là càng ngày càng tốt, đều là nắm lạc phàm đại nhân phúc. Nếu là không có Hồng Vũ phảng trước cơ, không có hơi nước xe lửa, chúng ta sao có thể ăn mặc lên áo lông cừu, sao có thể ăn được thơm như vậy thịt? Tú Liên gật gật đầu, tràn đầy cảm xúc nói, đúng vậy à, trước kia nghe thế hệ trước nói, chỉ có quan lại quyền quý mới ăn mặc lên hàng dệt tơ cùng thảm lông, tầm thường bách tính có thể có kiện hoàn chỉnh y phục vải thô cũng không tệ rồi. Hiện tại ngược lại tốt, chúng ta dân chúng cũng có thể mặc vào áo lông cừu, đây đều là máy mới, tân hỏa xe mang tới chỗ tốt. Đang nói, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa, là hàng xóm Trương đại gia. Trương đại gia cầm trong tay một bao vải, đi tới nói, "A Quý, nghe nói ngươi hôm nay đi trong thành mua áo lông cừu, ta cũng muốn cho lão bà tử mua một kiện, ngươi giúp ta nhìn xem, cái này tiệm vải bên trong áo lông cừu có phải hay không đều tốt như vậy?" A Quý liền vội vàng đứng lên chào hỏi, đem Trương đại gia lui qua trong phòng, cầm lấy Tú Liên trên người áo lông cừu cho nàng nhìn, "Trương đại gia, ngài nhìn, cái này áo lông cừu vừa mềm vừa ấm cùng, giá cả cũng công đạo, 800 văn một kiện. Ngài nếu là cho Trương đại mụ mua, ta ngày mai đi làm đường vòng giúp ngài mang một kiện." Trương đại gia sờ lên áo lông cừu, liên tục gật đầu, "Tốt, tốt. Cái này vật liệu sắt thực tốt, so áo đông mạnh hơn nhiều. Lão bà tử mùa đông tổng sợ lạnh, có cái này, liền có thể thư thư phục phục qua mùa đông. Làm phiền ngươi A Quý, ngày mai giúp ta mang một kiện màu xanh đen, cùng vợ ngươi cái này một dạng." "Không có vấn đề." A Quý sảng khoái đáp ứng. Trương đại gia trả tiền, thỏa mãn đi. Trong phòng, Tú Liên cho A Quý kẹp một khối thịt gà, cười nói, "Ngươi nhìn, hiện tại tất cả mọi người muốn mua áo lông cừu đâu. Trước kia nào dám muốn, chống lạnh quần áo có thể như thế lưu hành, còn như thế tiện nghi." A Quý nhai lấy thịt gà, trong lòng đắc ý hắn nhớ tới than đá trong xưởng các nhân viên tạp vụ, thật nhiều người đều dự định mua áo lông cừu, có cho nàng dâu, có cho hải tử, còn có cho nhà lão nhân. Từ khi Hồng Vũ phảng trước cơ phổ cập, hô thị khai thông, hơi nước xe lửa liên thông Nam Bắc, không chỉ có bố giá hàng, các loại vật tư cũng phong phú đứng lên, dân chúng thời gian vượt qua càng hưởng hòa. Bóng đêm dần dần sâu, ngoài phòng hàn phong còn tại gào thét, có thể trong phòng lại ấm áp như xuân. Tú Liên mặc mới áo lông cừu, ngồi tại dưới đèn may và A Quý y phục cũ, ngón tay linh hoạt xuyên thẳng qua, không còn có ngày xưa cứng ngắc. A Quý ngồi ở một bên, uống vào canh nóng, nhìn xem nàng dâu thân ảnh, trong lòng tràn đầy cảm giác hạnh phúc. Hắn biết, cái này ngày tốt lành vừa mới bắt đầu. có Hồng Vũ phảng chức cơ dệt ra ấm áo, có hơi nước xe lửa vận tới vật tư, có Hô thị mang tới tiện lợi, còn có bên người ôn nhu hiền lành nặng dâu, cuộc sống về sau nhất định sẽ giống lò này lửa mở dạng bùng nổ, giống cái này áo lông cừu mở dạng ấm áp thư thái. A Quý buông xuống trên canh, đứng dậy đi đến Tú Liên bên người, nhẹ nhàng nắm chặt tay của nàng ủ ấm, không còn có mùa đông lạnh bớt. Về sau hàng năm mùa đông, ta đều mua cho ngươi một kiện lông dê mới áo. A Quý nhẹ nói. Tú Liên ngẩng đầu nhìn hắn, trong lòng mặc dù ngọt ngào, nhưng lại duỗi ra ngón tay trà sát A Quý chán. Ngươi à, lại nói mỏ, nào có mỗi ngày mua. Dưới ánh đèn, A Quý sờ lên trán của mình, đi theo ôm mình nàng dâu, hắc hắc cười không ngừng. Nàng dâu, sắc trời này cũng không sớm, chúng ta nên nghỉ tạm đi. Ta muốn lại muốn cái hoa tử. Chương 385, Lạc Phàm lại bị lôi kéo đi thêm hương lâu. Chương 385, Lạc Phàm lại bị lôi kéo đi thêm hương lâu. Tới gần cửa hải cuối năm ứng thiên phủ, giữa đường phố đã thêm mấy phần mùi năm mới. Đen lông đỏ thuận chu tức đại nhai một đường treo ở hộ quốc công phủ trước cửa, vãng lai xa mã lân lân, y lý hương tóc mai ảnh bên trong hòa với người bán hàng rong giao hàng đồ tết tiếng gào to, náo nhiệt đến làm cho trong lòng người cũng ấm áp dễ chịu. Lạc Phàm đang ngồi ở trong phủ buồng lò sưởi bên trong đọc sách, ngoài cửa sổ đông nhiên chuyển đến phúc bá thông báo âm thanh, công tử, Lý công tử bọn hắn tới. Lời còn chưa dứt, ba cái thân ảnh liền vén rèm mà vào, mang theo cả người hàn khí cùng gió biển tanh nồng khí. Cầm đầu Lý Cảnh Long thân mang màu xanh ngọc cẩm bào, dáng người thẳng tắp, hai đầu lông mày so mấy tháng trước nhiều hơn mấy phần trầm ổn, chỉ là khỏe mắt đuôi lông mày vẫn như cũ mang theo người thiếu niên khí khái hào hùng. Hắn vừa bước vào cửa, liền sải bước đi đến Lạc Phàm trước mặt, chắp tay cười nói, sư phụ, đệ tử trở về. Lạc Phàm để sách xuống cuốn lên thân, ánh mắt đảo qua ba người, cuối cùng rơi vào Lý Cảnh Long trên thân, lại cười nói, Cảnh Long một đường vất vả, duyên hải xưởng đóng tàu mọi việc phức tạp, ngươi có thể đúng hạn gấp trở về ăn tết, ngược lại là khó được. Đi theo Lý Cảnh Long sau lưng Lý Mậu liền đội vàng tiến lên chào. Hắn mặc một thân màu trắng trường sam, khí chất ôn nhuận, so với Lý Cảnh Long ngoại phóng, càng nhiều mấy phần nội liễm. Tiên sinh, đệ tử may mắn không làm được mệnh, lần này theo Cảnh Long huynh tiến về duyên hải, ngược lại là học được không ít tạo thuyền môn đạo. Từ Tăng Thọ đứng tại cuối cùng, một thân màu xám bạc kình trang, bên hông đeo lấy bằng kiếm, trên mặt mang quán hữu không bị trói buộc dáng tươi cười. Lạc tiên sinh, cũng đừng ánh sáng yêu ngươi các đệ tử, cũng nhìn một cái ta cái này bộ chạy. Đoạn đường này đi theo đám bọn hắn phơi gió phơi nắng, ta trên cánh tay thịt đều bền chắc không ít. Lạc Phàm bị hắn chọc cười, đưa tay đưa dẫn, đều ngồi đi, buồng lò sưởi bên trong chuẩn bị trà nóng, trước ngủ ấm thân thể. Lam Xuân đâu? Làm sao không có cùng các ngươi cùng một chỗ? Ta ở đây này. Ngoài cửa lại truyền tới một cái âm thanh vang dội, Lam Xuân nện bước nhanh chân đi tìm đến, hắn thân hình cao lớn, mặc vải thô đòn đả, trên mặt còn mang theo vài phần phong trần mệt mỏi mỏi mệt. Vừa rồi tại cửa ra vào cùng Phúc Bá Hàn Huyên hai câu, nghe nói tiên sinh gần đây một mực tại trong phủ nghiên cứu đọc sách, ngược lại là so với chúng ta những này ở bên ngoài buôn ba người còn cần cù. Mấy người ngồi vây quanh tại buồng lò sưởi trung ương bàn bát tiên bên cạnh, thị nữ dâng lên nóng hổi trước khi mưa long tỉnh, hương trà lượn lờ dâng lên, xua tán đi quanh thân hàn khí. Lý Cảnh Long nâng chung trà lên nhấp một miếng, ấm áp thuận huyết hầu trượt xuống, lập tức mở miệng nói ra, tiên sinh, lần này tiến về duyên hải tạo thuyền hán, đệ tử mới tính chân chính thấy được như thế nào công dụng thiện kỳ sự, chứ phải lợi nó khí. Chúng ta lúc trước thiết tưởng chiến thuyền tiểu dáng, tại thực tế kiến tạo bên trong gặp không ít nan đề, cũng may có nơi đó lao công tượng chỉ điểm, cuối cùng đánh hạ mấy chỗ mấu chốt mấu chốt. Lạc Phàm nghe vậy khẽ bước cằm, cụ thể nói một chút, gặp cái nào khó xử? Khó giải quyết nhất chính là thân thuyền thừa trọng cùng tốc độ cân bằng. Lý Cảnh Long đặt chén trà xuống, ngựa khí trịnh trọng rất nhiều. Chúng ta vốn là muốn tại mạn thuyền hai bên trang bị thêm hỏa pháo, nhưng thử qua đằng sau mới phát hiện, nếu là hỏa pháo quá nặng, thân thuyền nước ăn quá sâu, tốc độ sẽ giảm mất đi nhiều, gặp được sóng gió lúc cũng dễ dàng mất cân bằng. Về sau đem đáy thuyền thiết kế thành hình giọt nước, giảm mất nước lực cản, lại đem hỏa pháo chia trên dưới hai tầng lắp đặt, phân tán trọng lượng, lúc này mới giải quyết vấn đề. Lý Mậu nói bổ sung, trừ cái đó ra, buồn cải tiến cũng rất mấu chốt. Duyên hải mạnh cỡ nào gió, quen cũ buồn quá cồng kềnh, gặp gió dễ gãy. Chúng ta tham khảo Tây Dương thương thuyền mềm buồn thiết kế, kết hợp chính chúng ta cứng rắn buồn ưu thế, tạo ra được có thể thu phóng tổ hợp buồn, không chỉ có điều khiển càng linh hoạt, ngược gió lúc cũng có thể chạy. Lạc Phàm nghe được chăm chú, ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn, ngươi làm được rất tốt. Chiến thuyền là hải phòng căn bản, chỉ có thuyền kiên pháo lợi mới có thể chấn nhiếp ra qua cùng hải tặc. Lần này ngươi có thể tại trong thực tiễn giải quyết những vấn đề này, so tại trong sách vở học được đồ vật càng hữu dụng. Lý Cảnh Long trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, có thể được tiên sinh tán thành, đệ tử liền yên tâm. Lần này trở về, đệ tử đã đem tạo thuyền bản vẽ cùng công nghệ chỉnh lý thành sách, chờ qua năm, toàn lực chế tạo, đủ để tạo thành đội tàu. Việc này không nổi, trước an tâm ăn tết. Lạc Phàm cười nói, ngươi ở bên ngoài buôn ba hơn nửa năm, cũng nên hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Lam Xuân mắt đột nhiên xem vào, Cảnh Long, ngươi không biết à, ứng thiên phủ gần đây ngược lại là thêm không ít nơi đến tốt đẹp, nghe nói thêm hương lâu mới tới mấy vị cẩm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông cô đường, tài tình không tầm thường. Lý Cảnh Long nhíu mày, rất tốt, cả ngày tại xưởng đóng tàu cùng vật liệu gỗ đồ sắt liên hệ, trong lô hai đều nhanh lên kén, vừa vặn đi nghe một chút từ khúc, vương lòng một chút. Lý Mậu tính tình hơi có vẻ nội liễm, nghe vậy có chút do dự, cái này thiêm hương lâu dù sao cũng là nơi phong nguyện, chúng ta như vậy tiền đến, có thể hay không không quá thỏa đáng. Lý Cảnh Long vô vô bờ vai của hắn, cười nói, Mậu huynh không cần câu nệ, chúng ta chỉ là đi nghe một chút từ khúc, tâm sự, cũng không phải làm cái gì khác người sự tình. Lại nói, có tiên sinh ở đây, còn có cái gì tốt lo lắng. Hắn quay đầu nhìn về phía Lạc Phàm, trong mắt mang theo vài phần chờ mong, tiên sinh, ngài cũng cùng đi chứ. Lạc Phàm suy nghĩ một chút, từ khi chính mình thành thân sau, thật đúng là rất ít đi thiêm hương lâu. những cô nương kia đều muốn chính mình đi. Lập tức cười nói, cũng được, hôm nay liền cùng các ngươi điên một lần. Tả Hữu cửa hải cuối năm sắp tới, mọi việc đều đã an bài thỏa đáng, ngẫu nhiên thư giãn một tí cũng không sao. Nghe được Lạc Phàm đáp ứng, mấy người lập tức hớn hở ra mặt. Thư Tăng Thọ dẫn đầu đứng người lên, vậy còn chờ gì? Chúng ta cái này xuất phát. Ta nghe nói Tiêm Hương lâu say tiên ngưỡng hương vị cực dai, đi trễ nhưng là không còn chỗ ngồi. Lý Cảnh Long cũng đứng dậy theo, sửa sang lại một chút cờ bảo, tiên sinh chờ một chút, đệ tử đi chuẩn bị xe. Không cần phiền phức, Lạc Phàm khoát khoát tay, chúng ta đi bộ đi qua chính là. Thành Tây cách chỗ này không xa, vừa vặn ven đường nhìn xem ứng thiên phủ niên kỳ cảnh. Mấy người vui vẻ đáp ứng, cùng nhau đi ra buồng lò sưởi. Lúc này sắc trời còn sớm, trời chiều nghiêng nghiêng vẩy vào trên đường phố, đem thân ảnh kéo đến thật dài. Trên đường người đi đường chen vai thích cánh, có dẫn theo đồ tết, có ngừng chân thưởng thức bên đường hoa đăng, hoan thanh tiếu ngự bên thai không dứt. Lý Cảnh Long cùng Lý Mậu đi theo Lạc Phàm bên người, ngẫu nhiên thấp giọng hướng Lạc Phàm thỉnh giáo một chút tạo thuyền vấn đề tương quan. Lạc Phàm kiên nhẫn giải đáp, trong ngôn ngữ luôn có thể đánh thức bọn hắn không ngờ tới khớp đối. Từ Tăng Thọ cùng Lam Xuân thì đi ở phía sau, một bên thưởng thức cảnh đường phố, một bên thấp giọng nghị luận Tiêm Hương lâu nghe đồn, thỉnh thoảng phát ra vài tiếng cởi mở tiếng cười. Đi ngang qua một nhà đường vẽ bảy lúc, Từ Tăng Thọ dừng bước lại, cười đối với mấy người nói, các ngươi chờ chút, ta đi mua mấy cái đường vẽ, chúng ta dẫn đường bên trên ăn. Hắn chen đến trước sạp, chỉ vào đĩa quay nói, lão bản, cho ta chuyển năm cái, muốn rồng, phượng, hổ, ngựa, cá, tất cả tới một cái. Lão bản lên tiếng, tay chân lanh lẹ chuyển động đĩa quay, châm sắt rơi xuống, vừa vặn dừng ở đồ án hình rồng bên trên. Lão bản cầm lấy nóng chảy nước đường, cổ tay tung bay, không bao lâu, một đầu sinh động như thật hình rồng đường vẽ liền làm xong, có ánh sáng long lanh, làm cho người ta yêu thích. Từ Tăng Thọ tiếp nhận đường vẽ, phân cho đám người, đến, nếm thức ăn tươi. Cái này đường vẽ thế nhưng là ứng thiên phủ đặc sắc, ngọt mà không ngán, ăn ngon rất. Lạc Phàm tiếp nhận đường vẽ, nhẹ nhàng cắn một cái, ý nghĩ ngọt ngào trong nháy mắt tại đầu lưỡi lan tràn ra, mang theo vài phần tuổi thơ hồi ức. Hắn nhìn về phía tuổi thơ hồi ức, hắn nhìn về phía bên người mấy người, nhìn xem trên mặt bọn họ rào rạt dáng tươi cười, trong lòng đống nhiên sinh ra một loại khác cấm áp. Mấy người kia, có là vân quý tử đệ, có là hàn môn tài tuấn, thân phận khác nhau, lại bởi vì cơ duyên xảo hợp tiến tới cùng nhau, trở thành cùng chung chí hướng bằng hữu cùng huynh đệ. Lý Cảnh Long cùng Lý Mậu mặc dù trên danh nghĩa là đệ tử của hắn, nhưng hắn chưa bao giờ đem bọn hắn coi như đệ tử đối đãi, càng nhiều hơn chính là đem bọn hắn coi là có thể phó thác hậu bối cùng đồng bạn. Lạc Phàm đi Tiêm Hương lâu, Đặng Tiểu Thiền cũng đi theo nữ giả nam trang, chuẩn bị đi ra ngoài đi cùng. Bất quá, lại bị Ngô Tố Tố cản lại. Chương 386, Lạc Phàm muốn đi đông doanh. Không cho phép. 1. Chương 386, Lạc Phàm muốn đi đông doanh. Không cho phép. 1. Hộ quốc công phủ bên trong, Đặng Tiểu Thiền vừa đem cuối cùng một chòm tóc nhét vào nam tử khăn bông, trong gương đồng liền chiếu ra Ngô Tố Tố nghiêng người dựa vào khung cửa thân ảnh. Lại muốn đi Tiêm Hương lâu. Ngô Tố Tố thanh âm dịu dàng, lại mang theo không thể nghi ngờ ý vị. Đặng Tiểu Thiền quay người, quan xếp bá triển khai, cố làm ra vẻ tiêu sái, Tố Tố, ta chính là đi nhìn một cái. Trước kia ta cũng thường cùng Lạc Phàm đi nghe hát mà, nơi đó cô nương đều nhận ra ta. Trước khác nay khác. Ngô Tố Tố chậm rãi vào nhà, đưa tay thay nàng sửa sang lại cổ áo, bây giờ ngươi là hộ quốc công phu nhân, nhất cử nhất động bao nhiêu người nhìn xem. Nam nhân ở bên ngoài đàm luận, tự có bọn hắn chỗ đi. Ngươi đi, ngược lại làm cho Lạc Phàm không được tự nhiên. Có thể Lý Cảnh Long bọn hắn Đặng Tiểu Thiền còn muốn tranh luận. Lý Cảnh Long là táo quốc công thế tử, bọn hắn nói là triều đình đại sự, cũng có thể là nam nhân ở giữa nói nhỏ. Ngô Tố Tố ngữ khí nhu hòa, nhưng từng chữ rõ ràng, ngươi nếu thật muốn đi, không bằng chờ Lạc Phàm trở về, để hắn kể cho ngươi thông khoái. Ta nghe nói Hương Mãn lâu mới tới cái Tô Châu đầu bếp, điểm tâm làm được vô cùng tốt, ta để cho người ta đi mua chút trở về. Đặng Tiểu Thiền xì hơi, ngoan ngoãn tọa hạ đảm nhiệm Ngô Tố Tố giúp nàng tháo nam trang cách ăn mặc. Trong gương đồng, tóc xanh như suối rủ xuống, nàng lại là cái kia tiểu tiếu quốc công phu nhân. Tố Tố, ngươi nói những cô nương kia có thể hay không lại quấn lấy Lạc Phàm muốn thi tử? Nàng đối với tấm gương, giống như vô ý hỏi. Ngô Tố Tố cười khẽ, làm sao? Đối với phu quân nhà ngươi như vậy không có lòng tin. Năm đó hắn bài kia đào hoa am ca thế nhưng là làm cho cả kinh thành văn nhân đều chịu phục. Nâng lên bài thơ kia, Đặng Tiểu Thiền trên mặt cũng hiện hiện ý cười. Năm đó Lạc Phàm tại Tiêm Hương lâu ngẫu hứng làm thơ, trong vòng một đêm danh chấn kinh thành, liên đối Tiêm Hương lâu đều thành phong nhã chi địa. Từ đó về sau, Lạc Phàm lại đi, tú bà từ trước tới giờ không dám lấy tiền, chỉ cầu hắn ngẫu nhiên lưu bài thơ tử. Ta chính là cảm thấy không công bằng. Đặng Tiểu Thiền nhỏ giọng lẩm bẩm, dựa vào cái gì bọn hắn nam nhân liền có thể quang minh chính đại đi loại địa phương kia nghị sự, nữ tử chúng ta ngay cả cửa đều ra không được. Nô Tố Tố ánh mắt xa xăm, thế đạo như vậy. Nhưng Lạc Phàm đợi ngươi khác biệt, cái này đủ. Tiêm Hương lâu lầu hai nhã gian tính vũ hiên bên trong, trầm hương lượn lờ, ngăn cách lầu dưới sáo trúc ồn ào. Lạc Phàm cùng Lý Cảnh Long ngồi đối diện nhau, ở giữa tử đàn trên bàn bày biện bốn đĩa đẹp đẽ thức nhắm, một bầu ấm tốt kim hoa rượu. Sư phụ, ngươi cái này hộ quốc công tên tuổi, tại Tiêm Hương lâu so ta cái này tào quốc công thế tử còn tốt làm. Lý Cảnh Long nâng chén cười nói, vừa rồi vào cửa lúc, tiểu đạo tiên cô nương ánh mắt thế nhưng là dính tại trên người ngươi. Đúng vậy à, không chỉ là tiểu đạo tiên, ta nhìn mặt khác cô nương ánh mắt cũng đều không sai biệt lắm. Lam Xuân cười hắc hắc, gật đầu biểu thị đồng ý. Lạc Phàm lắc đầu, các ngươi chớ giễu cả ta. Hôm nay ngươi đặc biệt ước ở chỗ này, nên không chỉ là uống rượu nghe hát đi. Lý Cảnh Long nghiêm sắc mặt, đặt chén rượu xuống, sắp thực có việc. Công bộ bên kia truyền đến tin tức, tiểu mới thuyền biển năm sau gấp rút chế tạo gấp gáp, không được bao lâu, chắc hẳn một chi đội tàu liền có thể chế tạo ra tới. Quá tốt rồi. Lạc Phàm nhãn tỉnh sáng lên, thiết cốt tăng cường kết cấu, mục sắc giảm bất trọng lượng, thuyền như vậy càng có thể chịu sóng gió. Đông doanh bên kia mà bạc đã có cẩm y liễu vệ dò xét rõ ràng, số lượng dự trữ so dự đoán còn lớn hơn. Nếu có thể thuận lợi khai thác, chí ít có thể giải quyết đại minh ba thành ngân hoang. Phong hiểm cũng không nhỏ. Lý Cảnh Long hạ giọng, trên biển sóng gió không nói, Đông doanh bây giờ chính sự chiến quốc loạn thế các nơi đại danh các cứ. Chúng ta dò xét cái kia thạch gặp mà bạc, trước mắt tại đại nội thị khống chế bên dưới. Phải nghĩ thoáng hái, trước tiên cần phải cùng bọn hắn liên hệ. Lạc Phàm gật đầu, việc này ta đã cân nhắc. Lần này ra biển, trừ công tượng tạm mỏ, sẽ còn mang 200 thần cơ doanh tinh nhuệ, trên thuyền phân phối kiểu mới hỏa pháo. Tiên lễ hậu binh, nếu có thể hợp tác tốt nhất, nếu không thể hắn dừng một chút, mỏ bạc việc quan hệ quốc vận, không cho sơ thất. Khi nào khởi hành? Năm sau đi. Tháng riêng 20 sau, trên biển hướng gió chuyển thuận, chính là lúc ra biển cơ. Lạc Phàm uống miếng rượu, chuyến đi này, ít thì nửa năm, nhiều thì 8, 9 tháng, lần này ta sẽ đích thân tiến về. Đúng vậy a, từ nhỏ thời gian, không có người nào không muốn tự mình đi a. Đây coi như là tiền bối tiên liệt, ách, hậu thế tử tôn báo cái thủ. Lý Cảnh Long nhìn xem Lạc Phàm, đột nhiên thần sắc chế nhạo, "Sư phụ, ngươi bỏ được mấy vị sư nương?" Lạc Phàm tức giận cho Lý Cảnh Long một cái bạo lật, tự nhiên không nỡ. Nhưng việc này trọng đại, như thành, không chỉ có quốc khố tràn đầy, còn có thể mở ra đông doanh thương lộ. Chúng ta tơ lụa, đồ sứ, lá trà có thể bán đi qua, bọn hắn ngân, đồng, đồ sơn cũng có thể trở về. Có chút dừng lại, Lạc Phàm nói theo, "Cảnh Long, lần này ra biển, ngươi có thể có hứng thú tham gia một cỗ?" Lý Cảnh Long nhãn tình sáng lên, "Nói thế nào? Vậy hạ cho phép ta tổ kiến hoàng gia hải mậu thương hành quan chiếm 6 thành, còn lại 4 thành có thể phân cho mấy nhà tin được hơn quý." Lạc Phàm giải thích cặn kẽ, sơ kỳ đầu nhập không nhỏ, nhưng hồi báo phong phú. Trừ mỏ bạc, đông doanh đồ sơn, đao kiếm, cục đồng, đều là hút hàng hàng. Mà chúng ta đổ sứ lá trà, ở nơi đó có thể bán ra gấp 3 giá cao. Cần bao nhiêu? 50,000 lượng cất bước, phân 3 kỳ đầu nhập. Lạc Phàm nói, tào quốc công phủ như nguyện ý, có thể chiếm 1/10 mỗi cố. Lý Cảnh Long trầm ngâm một lát, việc này nên không khó. Bất quá sư phụ, ngươi thương hội này trừ đông doanh, nhưng còn có dự định khác. Lâu dài nhìn, Nam Dương, Tây Dương đều muốn đi. Lạc Phàm trong mắt lóe ánh sáng, thế giới này rất lớn, Đại Minh không thể chỉ thủ lục địa. Hải Dương mới là tương lai. Nói cách khác, có chúng ta phần, bên cạnh Lam Xuân cùng Lý Mậu hai cái nghe vậy, đồng dạng hai mắt sáng lên, xen vào hỏi. Đều nói người gặp có phần, chuyện này, không có khả năng bỏ qua một bên chính mình a. Đó là tự nhiên. Lạc Phàm nhìn thoáng qua Lam Xuân cùng Lý Mậu, đương nhiên gật đầu. Hai người đang nói, ngoài cửa truyền đến nhẹ nhàng tiếng gõ cửa. Tiến đến. Lý Cảnh Long đáp. Cửa mở ra, một bộ xanh nhạt quần áo tiểu đảo tiên bưng khay tiến đến, phía trên bày biện hai đĩa mới ra lò điểm tâm. Hộ quốc công, dưới bếp mới làm thịt cua xốp giòn cùng bánh quế. Tiểu Đào Tiên thanh âm huyền chuyển, ánh mắt tại Lạc Phàm trên thân nhẹ nhàng quét qua. Lý Cảnh Long cười nói, "Tiểu Đào Tiên cô nương tự mình đưa tới, cái này điểm tâm nhất định là đặc biệt mỹ vị." Tiểu Đào Tiên cười yếu ớt, dọn xong điểm tâm lại chưa lập tức rời đi. Nàng do dự một chút, nói khẽ, "Hộ quốc công, nghe nói ngài năm sau muốn đi xa." Lạc Phàm có chút ngoài ý muốn, Tiểu Đào Tiên cô nương tin tức linh thông. Trong lâu vãng lai khách nhân nhiều, ngẫu nhiên có thể nghe được chút tiếng gió. Tiểu Đào Tiên cúi đầu, từ trong tay áo lấy ra một cái tinh xảo túi thơm, đây là thiếp thân tự tay thêu phù bình an, bên trong chứa an thần hương liệu. Trên biển sóng gió lớn, nhìn công gia bảo trọng. Lạc Phàm giật mình, đang muốn từ chối nhã nhặn, Lý Cảnh Long mở miệng trước, "Tiểu Đào Tiên, cô nương có lòng." "Lạc huynh, giai nhân tấm lòng thành, không thể cô phụ a." Bên cạnh Lý Mậu cùng Lam Xuân, đều là giống như cười mà không phải cười nhìn xem Lạc Phàm. Chương 386, Lạc Phàm muốn đi đông doanh. Không cho phép. 2, chương 386, Lạc Phàm muốn đi đông doanh. Không cho phép. 2, bất đắc dĩ, Lạc Phàm đành phải tiếp nhận. Túi thơm dùng gấm vóc chế thành, chính diện treo lên một chiếc thuyền buồm theo gió vượt sóng, mặt sau là mấy hàng chữ nhỏ, thuận buồm xuôi gió, bình an trở về đường may tinh mịn, sát thực dụng tâm. Đà tạ cô đương. Lạc Phàm lễ phép nói. Tiểu Đào Tiên trên mặt ửng đỏ, có chút thi lễ lui ra ngoài. Lý Cảnh Long treo kẹo nói, Lạc huynh thật sự là đi đến chỗ nào đều có người nhớ thương. Bất quá vị này Tiểu Đào Tiên cô nương ngược lại là có tình có nghĩa. Lạc Phàm lắc đầu cười khổ, đem túi thơm để ở một bên, không có cách nào, cái này Thiêm Hương lâu các cô nương đều là có tình có nghĩa đó à? Mặt ngoài cười khổ, thế nhưng là cái này thấy Lý Cảnh Long mấy cái đầu lông mày cuộn loạn, luôn cảm thấy cái bộ dáng này cũng quá vở xẻo lẹt một chút. Không có tại trên đề tài này nhiều làm dây dưa, bằng không mà nói, chính mình lá gan đau. Chủ đề chuyển tới trên triều đình. Lý Cảnh Long nâng lên gần đây mấy vị lao thần đối với Lạc Phàm không làm việc đàng hoàng rất có phê bình kín đáo, cho là hắn thân là hộ quốc công, lại cả ngày suy nghĩ giải trừ hải cấm sau thương cổ chi sự, có mất thể thống. Lạc Phàm lơ đễm, để bọn hắn đi nói. Các loại đông doanh ngân thuyền trở về, cây ngô phát triển ra đến, bách tính ăn no mà cấm, quốc khố tràn đầy, bọn hắn tự nhiên ý miệng. Lạc Phàm biết, chủ yếu vẫn là hải cấm giải trừ việc này, chạm đến không ít duyên hải sĩ tộc lợi ích, cho nên rất nhiều người còn không có từ bỏ đâu. Dù sao có câu nói hay lắm, đoạn người tài lộ, như là giết người phụ mẫu a, ngươi ngược lại là rộng rãi. Lý Cảnh Long kính nể đạo, bất quá bệ hạ cùng thái tử điện hạ đối với ngươi tín nhiệm có thừa, đây mới là mấu chốt. Bất chi bất giác, bóng đêm càng thâm. Thiêm Hương lâu nào dần dần hơi thở, chỉ còn lại mấy gian nhã gian vẫn sáng đèn. Lạc Phàm cùng Lý Cảnh Long thỏa đàm thương hội hợp tác sơ bộ mục đích, ước định ngày mai nói chuyện chi tiết, liền đứng dậy cáo từ. Trước khi chia tay, Tú bà tự mình đưa tiễn, vẻ mặt tươi cười, "Hộ quốc công lúc này đi. Tiểu Đào Tiên cô nương mới sáng tác chi từ khúc, vẫn trở vì ngài diễn tấu đâu." Lạc Phàm từ chối nhã nhặn, hôm nay sắp trời đã tối, ngày khác trở lại lắng nghe. Đa tạ khoản đãi. Tú bà luôn miệng nói, hộ quốc công khách khí, ngài có thể đến chính là chúng ta Thiêm Hương lâu vinh hạnh. Bài kia đào hoa am ca bây giờ vẫn là chúng ta trong lâu biển chữ vàng đâu. Ra Thiêm Hương lâu, Gia Phong quất vào mặt, mang đến đầu mùa đông ý lạnh. Lạc Phàm hít sâu một hơi, trên đường náo nhiệt cùng trong lâu son phấn hương dần dần đi xa. Hắn sờ lên trong tay áo túi thơm, nghĩ đến trong nhà chờ hắn người kia, bước chân không khỏi tăng tốc. Hộ quốc công phủ, Đặng Tiểu Thiền quả nhiên còn chưa ngủ. Nàng ngồi tại bên cửa sổ, trong tay nắm một cuốn sách, ánh mắt cũng không ngừng trôi hướng ngoài cửa. Nghe được tiếng bước chân quen thuộc, nàng lập tức để sách xuống nên ra ngoài. Buổi tối hôm nay, theo thường lệ là Đặng Tiểu Thiền thị tầm thời gian trở về, nàng tiếp nhận Lạc Phàm áo choàng, ngửi được nhàn nhạt mùi rượu cùng một tia son phấn hương, nhẹ nhàng cau mũi một cái. Lạc Phàm cười xoa bóp mặt của nàng, tại sao còn chưa ngủ? Ngủ không được. Đặng Tiểu Thiền trung thực thừa nhận, lại bổ sung, Tố Tố để cho người ta mua hương mãn lâu điểm tâm, ta cho ngươi lưu lại chút. Hai người vào nhà, trên bàn quả nhiên bày biện mấy thứ đẹp đẽ điểm tâm. Lạc Phàm trong lòng ấm áp, lôi kéo nàng tọa hạ, hôm nay cùng Cảnh Long bọn hắn đàm phán thành công chuyện lớn. Hắn nói đơn giản Hải Mậu Thương hành cùng Đông Doanh Chi hành kế hoạch, Đặng Tiểu Thiền nghe, nụ cười trên mặt dần dần phai nhạt. Muốn đi nửa năm lâu như vậy, nàng nhẹ giọng hỏi. Lạc Phàm nắm chặt tay của nàng, trên biển đi thuyền, vừa đi vừa về liền muốn 3-4 tháng, tăng thêm khai thác mỏ thời gian, nửa năm đã là ngắn nhất đoán chừng. Đặng Tiểu Thiền túi đầu không nói, thật lâu mới nói, trên biển nguy hiểm, ta nghe nói thường có phong bạo chúng ta tạo thuyền đầy đủ kiên cố, người chèo thuyền đều là lão thủ. Lạc Phàm an ủi, mà lại lần này chỉ là tiền trạm, các loại đường thuyền quen, về sau lui tới liền thuận tiện. Ta có thể đi sao? Đặng Tiểu Thiền đột nhiên ngẩng đầu, con mắt lóe sáng tinh tinh. Lạc Phàm sửng sốt một chút, lập tức lắc đầu, không được. Trên biển gian khổ không nói, lần này đi còn muốn cùng nơi đó thế lực thương lượng, khả năng gặp nguy hiểm. Đặng Tiểu Thiền nhíu môi, ngươi chính là chê ta vướng bận, ta là sợ ngươi chịu khổ. Lạc Phàm chân thành nói, ngươi tại kinh thành chờ ta, mà lại quân đội kiểu mới súng đạn thao luyện cũng không thể rời bỏ ngươi, đây cũng là thái tử điện hạ đối với ngươi coi trọng. Nghe hắn nói như vậy, Đặng Tiểu Thiền mới hơi tiêu tan. Nàng tựa ở Lạc Phàm trên vai, dầu dĩ nói vậy ngươi đáp ứng ta, mỗi ngày đều muốn viết hàng hải nhật ký, trở về muốn không sót một chữ niệm cho ta nghe. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Lạc Phàm cười ôm nàng. Ngoài cửa sổ ánh trăng như nước vẩy vào trên thân hai người. Đặng Tiểu Thiền đột nhiên nhớ tới cái gì, ngẩng đầu, đúng rồi, hôm nay Tố Tố nói, nam nhân ở giữa tụ hội, nữ tử không nên dính vào. Nàng nói đúng sao? Lạc Phàm nghĩ nghĩ, Tố Tố tả nói rất có đạo lý, nhưng không hoàn toàn đúng. Có chút trường hợp xác thực không thích hợp nữ tử, nhưng không phải là bởi vì nữ tử không bằng nam tử, mà là thế đạo đối với nữ tử quá mức hà khắc. Nếu có một ngày, nữ tử cũng có thể tự do xuất nhập các loại trường hợp mà không bị chỉ trích, đây mới thực sự là thái bình tình thế. Đặng Tiểu Thiền con mắt cong thành mượn nhà, ta liền biết ngươi sẽ nói như vậy. Bất quá, nàng cười giả dối, hôm nay tiểu đảo tiên cô nương có phải hay không lại cho ngươi đưa cái gì? Lạc Phàm giật mình, từ trong tay áo lấy ra túi thơm, làm sao ngươi biết? Thiêm Hương lâu cô nương, yêu nhất cho ngươi đưa những này. Đặng Tiểu Thiền tiếp nhận túi thơm, nhìn kỹ một chút, tay nghề thêu không sai. Giọng nói của nàng nhẹ nhõm, không có nửa điểm ghen tuông, cũng làm cho Lạc Phàm có chút ngoài ý muốn. Đặng Tiểu Thiền đem túi thơm còn cho hắn, thu đi, dù sao cũng là người ta tâm ý chỉ cần trong lòng ngươi rõ ràng, ai mới là trọng yếu nhất là được. Lạc Phàm trong lòng cảm động, khẽ hôn nàng cái trán, tự nhiên rõ ràng. Đêm đã khuya, hộ quốc công phủ lửa đèn dần dần dập tắt. Hôm sau, Lạc Phàm như cũ đi vào Đông cung điểm danh. Hôm nay Đông cung bên này ngược lại là in dấu một chút bánh bột nô, cũng nấu một nồi bột nô đầu. Thái tử điện hạ giữ lại Lạc Phàm cùng một chỗ ăn. Lạc Phàm nhìn thoáng qua, cũng biết thái tử điện hạ là vì năm sau đầu xuân cây nô thông báo thiên hạ sự tình đang chuẩn bị đâu. Lạc Phàm, nghe nói ngươi chuẩn bị tự mình đi theo đội tàu đi Đông Doanh bên kia, thái tử điện hạ hứng hở bộ dáng đối với Lạc Phàm hỏi. Không sai, thần muốn đi xem. Lạc Phàm nhẹ gật đầu, đáp. Không được, nhưng mà, thái tử điện hạ trực tiếp liền lắc đầu, phủ định Lạc Phàm ý nghĩ. Lạc Phàm hơi nghi hoặc một chút mà nhìn xem Chu Tiêu. Đông Doanh bên kia mỏ bạc mặc dù trọng yếu, nhưng chúng ta Đại Minh hiện tại có tiền giấy, bạc tầm quan trọng đã không có lớn như vậy. Ngươi cũng đừng bên phụ hoàng nói qua, hắn muốn bắt tuần, do cô giang quốc. Mọi việc phiền nhiễu, ngươi hay là lưu lại hiệp trợ cô xử lý quốc sự làm chủ. Đông Doanh bên kia đến một lần, khả năng nửa năm liền không có. Là, thái tử điện hạ. Tốt ta, Lạc Phàm cũng cảm thấy thái tử Chu Tiêu lời nói hoàn toàn chính xác có đạo lý. Chính mình mặc dù thật muốn đi Đông Doanh bên kia đại sát tứ phương, thế nhưng là so ra mà nói, hay là giúp đỡ thái tử xử lý quốc sự hơi trọng yếu hơn. Thời gian nửa năm lãng phí ở Đông Doanh bên kia, đích thật là rất không có lời. Chương 387, cây ngô trùng phân phát. 1. Chương 387, cây ngô trùng phân phát. 1. Đêm giao thừa tử cấm thành, rút đi ngày thường nghiêm túc, đèn cung đình dọc theo lang vũ một đường ngố lượng, phản chiếu lưu ly ngóa hiện ra vàng ấm ánh sáng. Khôn Ninh cung bên trong, lửa than đang cháy mạnh, xua tán đi ngoài cửa sổ sông vào hàn ý Chu Nguyên Chương rỡ xuống ban ngày đại yến quần thần đế vương minh nghi, chỉ lấy một kiện việc nhà đỏ thâm thẳng thân, tựa ở trên giường êm. Mã hoàng hậu ngồi đối diện hắn, cho lão Chu rót một chén trà nóng. Tiêu Nhi hôm nay bữa tiệc ứng đối vừa vặn, mấy cái lao thần làm khó dễ vấn đề, hắn đều tứ lạng bạc tiền cân hóa giải. Chu Nguyên Chương bóc lấy quả quýt, giọng nói mang vẻ không dễ dàng phát giác hài lòng, ta nhìn hắn nửa năm này, càng phát ra trầm ổn. Mã hoàng hậu cũng không ngẩng đầu lên, Tiêu Nhi hai năm này biến hóa, đích thật là thoát thai hoàn cốt, bất quá nàng dừng một chút, dương mắt nhìn về phía trợ phu, ngươi lần này bắt tuần, thật dự định đầu xuân liền đi, không lại chờ các loại. Chờ cái gì? Chu Nguyên Chương đem một mảnh quả quýt đưa tới Mã hoàng hậu bên miệng, bị nàng nhẹ nhàng lắc đầu cự, liền chính mình nhét vào trong miệng, phía bắc biên phòng, công trình trị thủy thủy vận, còn có những cái kia phiên vương. Dù sao cũng phải tận mắt đi xem một chút, nghe thuộc hạ báo lên, tổng cách một tầng. Tiêu Nhi Giang Quốc, ta yên tâm. Mã Hoàng hậu buông xuống kim câu, nghiêm mặt nói, yên tâm là một chuyện, có thể ngươi chuyến đi này, nói ít cũng muốn tầm 5-3 tháng. Trong triều đình những tâm tư đó linh hoạt, khó tránh khỏi không dậy nổi gợn sóng. Tiêu Nhi nhân hậu, ép không để ép được, ép không được cũng phải ép. Chu Nguyên Chương ánh mắt trầm tĩnh, hắn là thái tử, tương lai muốn ngồi cái ghế này, ta không có khả năng bảo vệ hắn cả một đời. Lần này Bắc Tuần đã là tuần sát, cũng là cho hắn cơ hội. Có Lạc Phàm những người này từ bên cạnh hiệp trợ, không ra được nhiễu loạn lớn. Nâng lên Lạc Phàm, Chu Nguyên Chương trên mặt lộ ra một chút thần sắc phức tạp. Tiểu tử kia, đầu óc sống, ý tưởng nhiều, là trôi lợi kiếm. Dùng đến tốt, có thể lái được cương thác thổ, nước giàu binh mạnh. Dùng không tốt, cũng dễ dàng hại người hại mình. Tiêu Nhi có thể khống chế hắn, là Tiêu Nhi bản sự. Mã Hoàng hậu ôn thanh nói, Lạc Phàm đứa bé kia, trong lòng có cân đòn. Ngươi nhìn hắn làm ra cây ngô, khoai lang, còn có kia cái gì? Tiểu mới ký sổ pháp, đều là thật sự ban ơn cho bách tính. Hắn nếu thật có dị tâm, làm gì làm những này phí sức không có kết quả tốt sự tình. Đây cũng là Chu Nguyên Chương gật đầu, cho nên ta mới chuẩn hắn làm cái kia hải mẫu thương hành, còn để hắn chủ trì cây ngô mở rộng. Bất quá hắn hừ một tiếng, tiểu tử này ngồi trước lại muốn đi đông doanh, bị Tiêu Nhi cản lại, tính toán hắn tức thời. Mỏ bạc trọng yếu, nhưng so với phụ tá chữ quân, yên ổn triều cục hay là kém một bậc. Hắn hiểu được đạo lý này, liền không hưởng công ta cùng Tiêu Nhi tin hắn một trận. Ngoài cửa sổ truyền đến mơ hồ pháo âm thanh, từ xa mà đến gần, dần dần nối thành một mảnh. Nam Kinh thành đêm giao thừa, tại nhà nhà đốt đèn bên trong ồn ào náo động đứng lên. Mã Hoàng hậu nhìn về phía ngoài cửa sổ, đột nhiên nói khẽ, "Nạp Tám, lần này Bắc Tuần, ta đi chung với ngươi đi." Chu Nguyên Chương khẽ giật mình, "Ngươi đi làm cái gì?" "Đường xá vất vả, huống hồ cung lý nói thật, Mã Hoàng hậu đi theo chính mình đi." Lão Chu rất vui vẻ, cũng rất nguyện ý. Lúc trước Mã Hoàng hậu bệnh nặng thời điểm, lão Chu thậm chí ôm Mã Hoàng hậu, khóc đến như cái hài tử giống như, "Muội tử, ngươi có thể nhất định phải thật tốt, ngươi có thể tuyệt đối đừng chết đi, ta còn muốn mang ngươi thật tốt đi xem đại minh tốt đẹp non sông đâu." Bây giờ, cái này không phải liền là thực hiện chính mình lúc trước cam kết thời điểm sao? Nhưng là, đối với Mã Hoàng hậu tình trạng cơ thể, lão Chu tâm lý lại vẫn luôn có chút thả không quá bên dưới. Lần này cũng không phải đơn thuần xuất cung du ngoạn à, vừa đi lời nói, khả năng liền tốt mấy tháng, thậm chí là tiểu bán niên. Thuyền này xe mệt nhọc, muội tử nàng thật sự có thể chịu được sao? Lão Chu tâm lý biểu thị hoài nghi. Cung lý tự có Tiêu Nhi nàng dâu quản lý, ta yên tâm. Mã Hoàng hậu quay đầu trở lại, ánh mắt kiên định, ngươi đi dò xét biên phòng công trình trị thủy, ta đi xem một chút bắc địa bách tính. Nghe nói Hà Nam, Sơn Đông một vùng, năm ngoái trồng khoai lang châu huyện, tình hình tai nạn chậm không ít. Ta muốn tận mắt nhìn, những hoa màu kia trong đất là cái dạng gì, bách tính trong nồi nấu chính là cái gì. Ngồi tại cung lý nghe tấu, cuối cùng không bằng tận mắt nhìn thấy. Chu Nguyên Chương trầm mặt một lát, nắm chặt lao thê tay. Hai tay kia bởi vì quanh năm vất vả, đã không còn lúc tuổi còn trẻ non mềm, lại ấm áp mà hữu lực. Tốt hắn chỉ nói một chữ, lại nặng tựa bạc cân, ta hai vợ chồng cùng đi xem nhìn cái này đại minh giang sơn. Tháng riêng bên trong hàn ý chưa khởi tận, Kim Lăng thành bên ngoài Giang Linh huyện, một chỗ hướng mặt trời trên đất dốc, bùn đất đã bị lật đến mềm mại. Lao nông Trần Tứ ngồi xổm ở địa đầu, thô ráp ngón tay cẩn thận gỡ ra một lũng đất, lộ ra phía dưới mấy cái con toi hình thân cũ. Khoai lang dính lấy tươi mới bùn đất, tại đầu xuân mỏng manh dưới ánh mặt trời hiện ra đỏ nhạt màu sắc. "Cha, cái này một tổ có bao nhiêu cân?" Choi Choi Nhi tử ngồi xổm ở bên cạnh, trông mong hỏi. Trần Tứ cẩn thận từng ly từng tí đem mấy cái khoai lang đều móc ra, trong tay gỡ lượng, trên khuôn mặt đầy nếp nhăn tràn ra dáng tươi cười, nói ít cũng có 5-6 cân. Ngươi nhìn cái này lớn nhỏ, cái này chất lượng, so với trước năm từ quan phủ lĩnh tới chúng khoai kết đến còn tốt. Năm ngoái mùa thu, huyện nha phái người đến trong thôn, nói là triều đình mở rộng cây trồng mới, từng nhà có thể lĩnh 20 cân khoai lang trùng mầm, còn phái cái tiểu lại giảng giải làm sao trồng trọt, làm sao lưu trùng. Trần Tứ nửa tin nửa ngờ nhận, tại nhà mình nhất cần cỗi một mẫu trên đất cắt thử trồng xuống dưới. Hắn nhớ kỹ tiểu lại kia nói lời, cái này khoai lang không chọn, ruột cạn, đất cắt đều có thể giải, nhịn hạn, sản lượng cao, lá cây có thể cho heo ăn, dễ khối có thể đỉnh lương. Lúc đó trong thôn không ít lão nhân lắc đầu, nói đời đời kiếp kiếp trùng đều là cây lúa mạch, cái này đỏ không lưu thu đồ vật, ai biết ăn có đủ no không người. Khả Chân bốn cắn răng, hay là trồng. Nhà hắn thiếu đất, năm thanh người chỉ có 3 mẫu đất cằn, hàng năm không người kế tục lúc đều được đi địa chủ ra mượn lương, lãi mẹ để lãi con, càng lợi dụng cơ hội vượt qua nghèo. Nếu là cái này khoai lang thật có thể thành, từ đầu hạ dây leo sinh trưởng tốt, đến cuối thu tiết xương dáng trước mở đảo, Trần Tứ tâm một mực treo lấy. Thằng đến thứ nhất cái cuốc xuống dưới, đào ra một chuỗi chữ nặng thân củ, hắn mới tin. Cái kia một mẫu đất cát, thu gần 5800 cân khoai lang. 5800 cân a. Chuyển đổi thành cây lúa, bù đắp được 20 mẫu tốt ruộng thu hoạch. Mà lại khoai lang nhịn chứa đựng, chôn ở trong hầm ngầm, có thể ăn vào đầu xuân. Toàn bộ mùa đông, Trần gia trên bàn cơm nhiều trứng khoai lang cháo, bọn nhỏ gương mặt mắt thấy mượt mà đứng lên. Càng làm cho Trần Tứ vui mừng chính là, hắn lưu lại trùng. Quan phủ phát trùng mầm có hạn, nhưng khoai lang lưu trùng đơn giản, tuyển mấy cái phẩm tương tốt, chôn ở trong đất cắt qua đông, đầu xuân liền có thể ươm giống. Dưới mắt hắn đào mở cái này lũng, chính là năm ngoái giữ lại cho mình trùng khoai dục ra mầm kết quả. Cha, Vương Lý Chính nói, Khai Xuân huyện thái gia phải tới thăm chúng ta trùng khoai lang, còn muốn chọn mấy cái trùng thật tốt, đi huyện lân cận chuyển kinh đấy, nhi tử hưng phấn mà nói. Trần Tứ gật gật đầu, đem khoai lang cẩn thận thả lại trong đất, chụp lên mỏng đất giữ ấm. Hắn đứng người lên, nhìn về phía dưới sườn núi liền khối ruộng đồng, không ít người nhà đều tại thu thập nông cụ, chuẩn bị cày bừa vụ xuân. Hắn có thể trông thấy, chương 387, cây ngô trùng phân phát. 2, chương 387, cây ngô trùng phân phát. 2, chỉ ít có 7, 8 hộ địa đầu, đều chất đống năm ngoái thu khoai lang dây leo, đó là lưu làm năm nay ruộng màu mỡ. Một loại trước nay chưa có cảm giác thật, từ lòng bàn chân trong đất bùn dâng lên, lan tràn đến toàn thân. Đi qua trồng trọt, dựa vào trời ăn cơm. Mưa thuận gió hòa, miễn cưỡng ấm no, có chút hạt đúng, liền phải bán trai bạn gái. Có thể cái này khoai lang, nó tựa như một vị trầm mặc mà khẳng khái bằng hữu, ngươi cho nó một mảnh kém nhất, nó vẫn còn ngươi một đông no bụng đủ. Triều đình, lúc này là làm kiện thật sự chuyện tốt. Trần Tứ tự lẩm bẩm. Hắn không biết cái gì quốc sách cũng không hiểu mở rộng cây trồng mới phía sau có bao nhiêu tính toán. Hắn chỉ biết là, trong nhà hầm chất đầy, hài tử tiếng cười nhiều, năm sau mùa xuân hạt giống, ngay tại trong tay mình. Cái này đủ. Tháng giêng 16, ngày Tết nghỉ một cuối cùng một ngày. Đông cung văn hoa điện bên cạnh sảnh, chậu than thiêu đến ôn hòa, xua tán đi thời gian sáng sớm lạnh lẽo. Chu Tiêu cùng Lạc Phàm ngồi đối diện, ở giữa một tấm tử đàn trên phương kỷ, bày biện vài đĩa đơn giản điểm tâm, trong đó một đĩa kim hoàng bánh nhỏ càng dễ thấy. Nếm thử, Ngự Thiện Phòng mới suy nghĩ ra được. Chu Tiêu đẩy cái kia đĩa bánh vàng, bột ngô trộn lẫn ba thành mặt trắng, dùng sữa trâu nhào bột mì, in dấu đi ra. Lạc Phàm cầm lấy một khối, cắn một cái. Cảm giác mềm mại hơi ngọt, mang theo cây ngô mùi thơm ngát đặc thù. Không sai. Nếu là tầm thường bách tính nhà, dùng thanh thủy nhào bột mì, thiếu dầu in dấu chế, cũng có thể khi một trận đúng chắc món chính. Chu Tiêu cũng cầm lấy một khối, từ từ ăn lấy, hôm qua hộ bộ lên đấu, năm ngoái thử trồng cây ngô Sơn Đông, Hà Nam lục phủ, bình quân sản lượng so nơi đó lúa mạch cao hơn 4 thành. Nhịn hạn tính cũng nghiệm chứng, khô hạn thời tiết, ruộng ngô giảm sản lượng biên độ xa nhỏ hơn ruộng lúa mạch. Mấu chốt là lưu trùng. Lạc Phàm buông xuống bánh, thần sát chăm chú, cây ngô hạt chính là hạt giống, bách tính thu một mùa, lưu một bộ phận, năm sau liền có thể chính mình trùng. Không giống khoai lang cần lượng giống, càng thích hợp diện tích lớn nhanh chóng mở rộng. Chu Tiêu gật đầu, cô cùng Lý Thượng Thư, hộ bộ mấy vị thị lang nghị qua, dự định phân ba bước đi. Hán trang nước trà, tại vài lần bên trên bạch lên, thứ nhất, đầu xuân sau, do triều đình bỏ vốn, tại Ứng Thiên, Phượng Dương, Khai Phong, Tể Nam bốn phủ thiết lập quan chủ trại ổn định giá bán cây ngô hạt giống, đồng thời phái nông quan chú điểm, giảng dạy trồng trọt chi pháp. Ổn định giá là mấu chốt. Lạc Phàm tiếp lời, không có khả năng tặng không đồ vật bách tính không chân quý, nhưng cũng không thể giá cao, cần để bình thường nông hộ mua được. Đề nghị định giá là nơi đó hạt lúa mì giá cả tám thành, nếu có nghèo rất mùng tơi hộ, có thể do Lý Chính đảm bảo mua chịu, thu được về lấy lương chống đỡ khoản. Chính hợp cố ý. Chu Tiêu tán thưởng nhìn Lạc Phàm một chút, thứ hai, phàm chủng thực cây ngô ruộng đồng, năm nay miễn trình thu lương kèm theo. Triều đình nhường ra một mùa lợi, cổ vũ đội chủng. Đây là mùa nặng. Lạc Phàm nhãn tình sáng lên, bách tính chân thật nhất, giảm thuế so cái gì thuyết giáo đều có tác dụng. Thứ ba Chu Tiêu tiếp tục nói, quan phủ các nơi cần tổ chức hướng lão, làm ruộng tay thiện nghệ, thành lập quyên nông đội xuống nông thôn thực địa làm mẫu. Cô đã tấu xin mời phụ hoàng, từ quốc tử giám tuyển bạt thông hiểu nông sự giám sinh, phong phú đội ngũ. Việc này hắn nhìn về phía Lạc Phàm, ngươi đến nắm toàn bộ, như thế nào? Lạc Phàm không có lập tức đáp ứng, mà là hỏi, điện hạ, mở rộng cây ngô, trong triều nhưng còn có dị nghị. Chu Tiêu cười nhạt một tiếng, tự nhiên có. Lễ bộ vị kia Vương Thị Lang, ngày hôm trước còn tại đình nghị đã nói cây ngô chính là phiên bang dị chủng, sợ loạn ta trung nguyên vụ mùa căn bản. Bất quá hắn cầm lấy một khối ngọc bánh gạo, đưa cô đem phần tấu này cùng cái này đĩa bánh cùng một chỗ đưa đến trước mặt hắn, hỏi hắn là đói bụng thủ căn bản, hay là ăn no rồi lại bàn về đạo lúc, hắn liền không nói. Lạc Phàm bật cười, điện hạ bây giờ càng biết được như thế nào cùng những lao thần này chu toàn, đều là cùng phụ hoàng học. Chu Tiêu nửa đùa nửa thật, lập tức nghiêm mặt, Lạc Phàm mở rộng cây ngô, nhìn như chỉ là đổi một loại hoa màu, kỳ thực quan hệ nền tảng lập quốc. Bách tính kho lâm thực, thì thiên hạ an, thì tân chính có thể chậm chậm lưu toan. Buôn bán trên biển, mỏ bạc, súng đạn cải tiến, tất cả những này đều xây dựng ở lương đủ dân an trên cơ sở. Ngươi hiểu chưa? Lạc Phàm nghiêm nghị, thần minh bạch. Điện hạ để thần lưu thủ phụ chính, mà không phải viễn phó đông doanh, thâm ý ngay tại nơi này. Hải ngoại chi lợi mặc dù mê người, căn cơ bất ổn, hết thảy đều là không trung lâu cát. Chu Tiêu vui mừng gật đầu, ngươi hiểu liền tốt. Đông doanh chi hành, cô đã mệnh tính hải hầu Ngô Trinh làm chủ sứ, xuất đội tàu tiến về. Hắn sẽ theo kế hoạch của ngươi, trước cùng đại nội thị thương lượng, đồng thời khảo sát bãi mỏ, thành lập cứ điểm. Ngươi mặc dù người tại kinh thành, nhưng hải mậu thương hành điều lệ, danh sách hàng hóa, cùng các phương thương lượng, còn cần ngươi tinh tế định ra. Thần lĩnh mệnh. Lạc Phàm đáp ứng, suy nghĩ một chút, điện hạ, cây ngô mở rộng, thần còn có một bổ sung đề nghị. Giảng. Có thể tại quan chủng trại bên cạnh, đồng thời thiết lập thu lương điểm. Lạc Phàm đạo, bách tính trồng cây ngô, trừ tự ăn, luôn có dư thừa. Triều đình có thể theo như giá thị trường thu mua, một bộ phận phong phú thường bình thường, một bộ phận có thể nếm thử gia công. Tỷ như mài thành bột nô, cung ứng biên quân, có thể là ủ chế rượu giấm. Như vậy, trồng trọt, thu mua, gia công hình thành tuần hoàn, đã có thể ổn định lương giá, lại có thể để bách tính đến tiền mặt, đẩy mạnh lưu thông. Chu Tiêu trong mắt tinh quang lóe lên, ý kiến hay. Việc này cùng nhau giao cho người chủ tính chung. Cần thiết tiền bạc, từ trong nô trích cấp, không đi hộ bộ, miễn cho những cái kia tư lại tầm tầm bốc lột. Hai người lại liền chi tiết thương nghị nửa canh giờ. Từ hạt giống phân cấp, thu mua định giá, đến kho vận chuyển chữ, phòng trùng phòng nấm mốc, không rõ chi tiết. Ngoài cửa sổ mặt trời dần dần cao, đem văn hoa điện ô cửa sổ phản chiếu sáng tỏ. Cuối cùng, Chu Tiêu đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, đẩy ra một cánh cửa sổ. Đầu Xuân Phong dũng tiến đến, mang theo bùn đất làm tan khí tức. "Lạc Phàm, ngươi nhìn gió này." Chu Tiêu nhẹ nói, "Năm ngoái, người ta còn đang vì làm sao thuyết phục phụ hoàng giải trừ hải cấm mà vắt hết bóc. Bây giờ, thuyền biển tại tạo, cây ngô đem truyền bá, khoai lang đã cắm rễ. Thiên hạ này, giống như thật tại từng chút biến dạng." Lạc Phàm đứng ở hắn bên người, nhìn về phía ngoài cửa sổ đông cung trong đình viện này mầm xanh mới. "Điện hạ, gió nổi lên tại bèo tấm chi mạn." Hắn chậm rãi nói, "Chúng ta làm mỗi một làm việc nhỏ, có lẽ chính là cái kia bèo tấm chi mạn gió nhẹ." Đương thiên vạn sợi gió nhẹ hội tụ, cuối cùng thành quần quần gió đông, thổi lục giang nam ở, cũng thổi tỉnh trầm ngủ ngàn dặm bốc dã. Chu Tiêu quay đầu nhìn hắn, tuổi trẻ chứa quân trong mắt, chiếu đến toàn bộ giang sơn tia nắng ban mai. "Vậy liền để cái này gió đông thổi đến mạnh hơn chút đi," hắn cười nói, "Đầu xuân, nên gieo hạt." Lạc Phàm trên khuôn mặt cũng treo dáng tươi cười. Hắn biết rõ, lương thực mới là hết thệ cơ sở, lương thực đủ, chính mình rất nhiều ý nghĩ mới có thể triệt để thực hiện. Thậm chí là, lương thực nhiều, các lao bách tính đều ăn thật no, mới càng thêm nguyện ý sinh con thôi. Đại Minh 3000 vạn nhân khẩu. Tại Lạc Phàm xem ra, hay là quá ít một chút, tốt nhất là 3 ức, thậm chí là 13 ức, đây mới là thiên triều thượng quốc nên có khí tượng. Chương 388, hoàng thượng không ở nhà, thái tử định đoạn. Chương 388, hoàng thượng không ở nhà, thái tử định đoạn. Tháng 22, Long Sĩ Đầu. Ứng Thiên phủ bên ngoài quan đạo hai bên, đông lạnh một đông bùn đất bị ánh nắng phơi mềm mại, lộ ra ướt át sinh khí. Giang Ninh huyện thông hướng tuần hóa chân trên đường đất, xe bò kẹt kẹt xếp thành hàng dài, trên xe chất đống bao tải, miệng túi mơ hồ lộ ra vàng óng ánh hạt. "Trương lão ca, nhà ngươi nhận bao nhiêu?" Một cái bọc lấy khăn trùm đầu hán tử hướng về phía đằng trước xe bò hô. Bị gọi là Trương lão ca lão nông quay đầu lại, đen kịt trên khuôn mặt nếp nhăn răng ra, theo miệng người tính, "Nhà ta 6 nhân khẩu, nhận 5 cân trùng." Quan lão gia nói, "Một mẫu đất truyền bá 3 đến 4 cân liền đủ, cái này có thể trùng một mẫu nhiều đấy." "Nhà ta cũng là." Bên cạnh một cái tuổi trẻ chút nông phu xem vào, "Huyện nha còn phát cái này." Hắn giơ lên một tấm giấy ô vàng, phía trên vẽ lấy đơn giản đồ kỳ, thế nào gieo hạt, khoảng cách giữa các cây với nhau bao nhiêu, khi nào bón phân, viết rõ ràng. Nghe nói vẽ đồ này người là hộ quốc công phủ bên trên ruộng đem đầu. Đội ngũ chậm rãi tiến lên, mục đích là thuần hóa trấn mới thiết quan trùng trại. Đó là ba gian dính liền nhau ngói xanh phòng, cửa ra vào dựng tròi hóng mát, lều bạt áo lấy bằng dài, mấy người mặc màu xanh công phục tiểu lại đang bệ bộ lục lấy. Trước bàn bách tính xếp thành ba hàng, ngay ngắn trật tự. Tròi hóng mát một bên, đứng thẳng khối một bài, sơn hồng biết chữ lớn, ngự tứ kim mạch cây ngô giống tốt ổn định giá bán phát mỗi cân 40 văn mua chịu cần lý chính giấy bảo lãnh thu được về lấy lương chống đỡ khoản phụ tặng trồng trọt yếu quyết nông quan chú điểm giải hoặc trên bảng hiệu còn dán dương càng lớn sơ đồ, vẽ lấy cây ngô từ gieo hạt đến chỗ đông toàn bộ quá trình, văn hay chữ đẹp. Trong đội ngũ, một người có mái tóc hoa dâm lão giả híp mắt nhìn nửa ngày, lẩm bẩm nói, "Sống hơn 60 năm, lần đầu gặp quan phủ bán hạt giống còn đưa hình bên cạnh con của hắn thấp giọng nói, "Cha, nghe nói đây là thái tử điện hạ tự mình định quy củ. Nói nếu là bách tính trùng không tốt, chính là quan phủ không có dạy tốt, muốn muốn trách." Lão giả trầm mặc một lát, từ trong ngực lấy ra cá cựu túi tiền, cẩn thận đếm ra 200 văn đồng tiền, "Chúng ta một mẫu nhiều ruộng cạn, toàn trồng cái này." "Toàn trùng?" Nhi tử giật mình, không chừa chút trồng trọt lúa mạch. "Vạn nhất vạn nhất cái gì?" Lão giả đánh gậy hắn, "Năm ngoái Trần gia trùng khoai lang, ngươi cười người ta lỗ mãng. Kết quả đây, người ta hầm đầy, mùa đông còn bán lương thực dư đổi bài bóc. Ngọc này mét, triều đình dám như vậy lực mạnh đẩy, thái tử điện hạ dám trên danh nghĩa làm bảo, ta liền dám tin." Hắn dừng một chút, nhìn về phía dưới tròi hóng mát những cái kia bận rộn tuổi trẻ còn lại, thế đạo này, giống như thật không giống với lúc trước. Lúc này, đội ngũ phía trước bỗng nhiên truyền đến một trận ồn ào. Nguyên lai là cái quần áo tạ tơi hắn tử, muốn mua chịu hạt giống, lại không lý chính đảm bảo, hắn là cái sứ khác lưu dân, năm ngoái lũ lụt chạy nạn đến tận đây, tại trên trấn nhậm 2 mẫu đất cả nạn thân, chưa nhập tịch. Tiểu lại khó xử, vị đại ca này, không phải ta không dàn xếp, uy củ là cấp trên định, không bảo đảm không nợ hán tử gấp đến độ xuất mồ hôi chán, mắt thấy phải quỳ xuống đi. Chờ chút, một cái giọng ôn hòa vang lên. Đám người nhìn lại, chỉ gặp tròi hóng mát sau đi ra cái mặc lam nhạt áo cà sa người trẻ tuổi, chừng 20 bộ dáng, khuôn mặt thanh tú, khí chất nho nhã. Tiểu lại bọn họ thấy hắn, cùng nhau không người, Trần Tiên Sinh. Được xưng Trần Tiên Sinh người trẻ tuổi đi đến hán tử kia trước mặt, quan sát tỉ mỉ hắn tràn đầy vết chai tay, lại hỏi mấy cái vụ mùa canh tác vấn đề. Hán tử mặc dù khẩn trương, đáp đến nhưng bây giờ đúng là lao kỹ năng người trẻ tuổi gật gật đầu, đối với tiểu lại kia nói, cho hắn đi lại. "Người bảo lãnh, viết tên của ta, Trần Văn Thạch." Tiểu lại giật mình, "Trần tiên sinh, cái này Trần Văn Thạch khoát khoát tay, hắn là thật muốn trồng cho người. Thái tử điện hạ thiết quan này chủ trại, bản ý là để muốn cậy người có giống tốt, mà không phải câu nệ điều văn. Nhược tu sau hắn còn không lên, từ ta bổng lộc bên trong trụ chính là nói đi, hắn tự mình xưng 8 cân hạt giống, lại cầm một phần trồng cho hình, đưa cho hắn tử kia, trồng thật tốt." Hắn tử sững sờ tiếp nhận, vành mắt đỏ lên, bịch quy xuống, thùng thùng dập đầu hai cái cấu đầu, nói đều nói không lưu loát. Trần Văn Thạch vội vàng đỡ dậy, hòa nhã nói, không cần như vậy. Trông thật tốt, mùa thu bội thu, chính là đối với ta tốt nhất báo đáp. Một màn này, bị xếp hàng bách tính nhìn ở trong mắt. Tiếng bàn luận xôn xao vang lên, đó là quốc tử giám Trần bác sĩ đi. Nghe nói chủ động xin đi giết giặc tới này quan trùng trại thật sự là quan tốt ta. Triều đình, giống như đến thật. Hạt giống từng túi phân phát ra ngoài, kim hoàng hạt ngô rơi vào từng cái thô giáp lòng bàn tay, lại theo xe bò, đòn đánh, cái gùi, hướng chạy kinh kỳ tất cả hương các trấn. Buổi chiều, Trần Văn Thạch đi ra quan trùng trại, dọc theo bờ ruộng chạy chậm chậm. Cách đó không xa, đã có gấp gáp nông hộ tại xới đất. Lê hoa phá vỡ bùn đất, tản mát ra ngai ngái khí tức. Mấy cái hài đồng tại cạnh ruộng vui đùa ầm ĩ, trong tay nắm chặt mấy hạt cây ngô hạt giống, tò mò đối với ánh nắng nhìn. Hắn ngồi xổm người xuống, nắm lên một nắm đất, ở lòng bàn tay vây mở. Thổ chất không tính phí nhiều, nhưng lơi lòng thông khí. Trần Tiên Sinh nhìn đất này có thể thành sao? Một lao nông đi tới, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Trần Văn Thạch ngẩng đầu mỉm cười, lao bá, cây ngô không chọn, nhìn hạn, dễ cuốn lại sâu. Chỉ cần theo trên đồ biện pháp, khoảng cách giữa các cây với nhau lưu đủ, bón phân thỏa đáng, sản lượng hơn 1000 cân ứng không khó. Hơn 1000 cân, lão nông con mắt trừng lớn, nếu là thật sự có thể. Cái kia so lúa mạch mạnh hơn nhiều, cho nên triều đình mới đại lực mở rộng. Trần Văn Thạch đứng người lên, nhìn về phía phương xa liên miên đồng ruộng, lao bá, cực kỳ trùng. Trong đất này mọc ra, không chỉ là hoa màu, đó còn là cái gì? Trần Văn Thạch không có trả lời ngay. Gió xuân phất qua, hắn tay áo khẽ nhúc nhích, thanh âm nhẹ lại rõ ràng, là lực lượng, là hy vọng, là một cái, không giống với niên kỷ cảnh. Lao nông cái hiểu cái không, nhưng nhìn xem người trẻ tuổi kia trong mắt ánh sáng, hắn không hiểu cảm thấy an tâm. Dùng sức chút gật đầu, nâng lên cái cuốc, đi hướng nhà mình ruộng đồng. Càng xa xôi, cảnh quan đạo cây liễu rút mầm non, điểm điểm xanh nhạt, nối thành một mảnh mông lung khói sắc. Mùa xuân thật tới. 16 tháng 2, nghi xuất hành. Sắc trời không rõ, Huyền Vũ môn bên ngoài cũng đã đèn đuốc sáng trưng. Không có lô sổ ghi chép nghi trượng, không có văn võ bá quan đưa tiễn, chỉ có 300 tinh kỵ đứng trang nghiêm y mắng, nhân mã đều là lấy giáp nhẹ, lưng đeo cung nỏ, eo đeo trường đao. Đội kỵ binh xếp trước, hơn 10 chiếc xanh đồng xe ngựa lặng lặng chờ đợi, xe sức một mạc, duy buồng xe chắc bích một cái nho nhỏ lòng văn huy hiệu, tỏ rõ lấy chủ nhân thân phận. Lao Chu một thân màu tràm kinh trang, áo khoác màu đen áo choàng, đứng ở trước nhất bên cạnh xe ngựa. Hắn chưa mang cánh tốt quan, chỉ lấy bình thường ngọc chân buộc tóc, nhìn qua như cái đi xa nhà nhà giàu lao ra. Mã Hoàng hậu thì là một thân quạ xanh áo váy, bên ngoài khoác chuột xám áo choàng, búi tóc ngắn gọn, chỉ cắm một chi làm bằng bạc châm. Đánh dấu mà, liền đưa đến chỗ này đi. Lao Chu nhìn trước mắt một thân thái tử thường phục trưởng tử, ánh mắt thâm trầm, trong kinh, giao cho ngươi. Chu Tiêu không người, phụ hoàng mẫu hậu yên tâm, nhi thần tất dốc hết toàn lực, không phụ nhờ bà. Mã Hoàng hậu tiến lên, là nhi tử sửa sang lại cổ áo, ôn thanh nói, chính vụ bận rộn nữa, cũng muốn yêu thương tất cả thân thể. Gặp chuyện nhiều hơn tìm người thương nghị, Lạc Phàm mặc dù tuổi trẻ, lại có nhanh trí, có thể ủy thác mạnh vụ. Nhưng cuối cùng quyết định phải là chính ngươi. Nhi thần ghi nhớ. Chu Tiêu trịnh trọng đáp ứng. Lao Chu vừa nhìn về phía Chu Tiêu sau lưng Lạc Phàm, tiểu tử, hảo hảo phụ tá thái tử. Chuyện nên làm, buông tay đi làm, nên gánh trách, thẳng tắp cái eo. Các loại ta trở về, muốn nhìn thấy cây ngô lục khắp kinh kỳ, nhìn thấy hải mẫu thương hành có điều lệ, nhìn thấy hắn dừng một chút, nhìn thấy một cái cẳng có sinh khí đại minh. Lạc Phàm thật sâu vái chào, thần định không hổ thẹn. Không có càng nhiều dặn dò, Lao Chu quay người, đỡ Mã Hoàng hậu lên xe ngựa. Chính mình lại không vào đồ xe, mà là xoay người lên một tấc ấu truy ngựa. Phu hoàng. Chu Tiêu hơi ngạc nhiên, ngồi cả một đời cái ghế, xương cốt đều cứng. Lao Chu trên ngựa cười nói, lúc này ta cưỡi ngựa đi một đoạn, nhìn xem cái này giang sơn là thế nào một tấc tại dưới chân. Mã Hoàng hậu từ cửa sổ xe nô ra nửa người, bất đắc dĩ lắc đầu, trong mắt lại mang theo ý cười. Thần quang sơ lộ, phương đông chân trời nổi lên ngân bạch sắc. Lao Chu ghìm lại dây cương, ấu truy ngựa nhẹ tê một tiếng. Đi. 300 khinh kỵ nghe lệnh mà động, tiếng vó ngựa do chậm đến gấp, như sấm rền lăn qua đường đá xanh mặt. Đội xe tùy theo khải hành, bánh xe âm thanh cùng tiếng chân xen lẫn, dần dần từng bước đi đến. Chu Tiêu cùng Lạc Phàm đứng ở dưới cửa thành, nhìn qua đám người kia ngựa dung nhập mở mở thần quang, cuối cùng biến thành chân trời một chuỗi mơ hồ điểm đen. Thật lâu, Chu Tiêu nhẹ giọng mở miệng, "Lạc Phàm, ngươi nói phụ hoàng tại sao khăng khăng cưỡi ngựa?" Lạc Phàm trầm ngâm nói, "Bệ hạ có lẽ là muốn nói cho người trong thiên hạ, hắn vẫn là cái kia từ trên lưng ngựa được thiên hạ lao chu. Bắc tuần không phải du sơn ngoạn thủy, muốn đi xem xét biên phòng, thể nghiệm và quan sát dân tình, dùng phương thức trực tiếp nhất." Chu Tiêu gật đầu, lại lắc đầu, "Không chỉ như vậy." Hắn quay người, nhìn về phía sau lưng dần dần thức tỉnh Nam Kinh thành, phụ hoàng cũng là tại nói cho cô, hắn có thể buông xuống, cô cũng muốn có thể cầm lấy. Hắn có thể khinh kỵ giản từ đi xem giang sơn, cô liền muốn tọa trấn trung tâm ổn định giang sơn. Đây là truyền thừa, càng là tín nhiệm. Lạc Phàm im lặng. Giờ khắc này, hắn rõ ràng cảm nhận được đôi này hoàng gia phụ tử ở giữa, loại kia không cần nhiều lời nặng nghề phó thác. Trong cửa thành, sáng sớm bách tính bắt đầu hoạt động. Bán bánh hấp gánh hàng gào to, dân trồng rau đem xe đẩy kẹt kẹt đi qua, học đường truyền đến đồng tử thần độc giòn âm. Tòa thành thị này, đế quốc này, tại xuân nhật sáng sớm bên trong, bình ổn hô hấp lấy. Trở về đi. Chu Tiêu cuối cùng nhìn một cái phương bắc chân trời, còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Hai người quay người vào thành. Huyền Vũ môn chậm rãi đóng lại, đem ngoài thành trên quan đạo khói bụi ngăn cách. Mà ở ngoài ngàn dặm, Lao Chu dục ngựa chạy chậm chậm, bên người là đồng dạng cưỡi ngựa mấy tên tiếp thân thị vệ. Mã Hoàng hậu rèm xe vén lên, nhìn qua trượng phu tại trên lưng ngựa thẳng tắp bóng lưng, chợt nhớ tới rất nhiều năm trước, bọn hắn còn tại Hào Châu lúc quan cảnh. Khi đó hắn cũng là dạng này, một con ngựa, một cây đao, mang theo mười mấy cái huynh đệ, nói muốn đánh xuống một cái Thái Bình thiên hạ. Bây giờ, thiên hạ đã ở lòng bàn tay. Hắn nhưng lại một lần khinh kỵ xuất phát, giống như chưa bao giờ cải biến. Nặng tám nàng nhẹ giọng gọi, phía trước đường còn rất dài, mệt mỏi liền tiến trong xe nghỉ ngơi một chút. Lao Chu quay đầu, thần quang rơi vào hắn đã có phong sương trên khuôn mặt, lại chiếu lên cặp mắt kia đặc biệt sáng tỏ. "Thú anh, ngươi nhìn cái này ruộng." Hắn chỉ vào đạo bên cạnh đã bắt đầu cày ruộng ruộng đồng, "Các loại ta trở về thời điểm, nơi này nên một mảnh mầm xanh. Đến lúc đó, gió thổi qua, lục sóng cuộn cuộn. Cảnh tượng kia, nhất định đẹp mắt." Mã Hoàng hậu thuận ngón tay của hắn nhìn lại. Đất đen bị lê hoa lở ra, ở mức khí tức đập vào mặt. Càng xa xôi, đã có nông dân xoay người, đem kim hoàng hạt giống, từng hạt vùi vào mùa xuân trong thổ nhưỡng. Nàng mỉm cười, hạ màn xe xuống. Xa luân cuộn cuộn, móng ngựa đạp đạp, hướng về phương bắc, hướng về mảnh này bao la giang sơn chỗ sâu nhất, một đường bước đi. Mà sau lưng, Kim Lăng Thành tại mặt trời mùa xuân bên trong triệt để thức tỉnh. Quan chủ trải cánh cửa bị dỡ xuống, cây ngô hạt giống tiếp tục phân phát, trong ruộng, cái quốc lên xuống, gieo hạt thân ảnh lấm ta lấm tấm. Đông cung văn hoa điện bên trong, Chu Tiêu đã ngồi ở trước án, thứ nhất phong tấu vừa mới đưa đến. Từ hôm nay trở đi, hoàng thượng hoàng hậu không ở nhà, hết thảy đều là thái tử điện hạ định đoạt.